Bây giờ là 4:40 chiều ngày thứ hai. Bữa nay là 17 tháng 7 2017. Trong cái chương trình tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta đã tụng được hai phẩm, tức là quyển một. Bữa nay thứ hai cho tới ngày Chủ nhật hoàn mãn, chúng ta sẽ đi lại xong toàn bộ cái quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Cách đây 3 năm tôi cũng đã ở tại cái trường hạ này, tôi đã giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa với level 1. Bây giờ tôi tăng lên level 2, tức là một cái trình độ khá hơn. Ở trong này quý vị thấy, tôi đọc lại là cái phẩm này là cái phẩm phương tiện. Cái chữ phương tiện này đó, nếu mà chúng ta không lầm, mà chúng ta các chư tăng đời mạt pháp này thường dùng hai cái chữ phương tiện này để làm Phật sự lắm, có không? Chẳng hạn như các chùa đó họ muốn gây quỹ, nhưng mà họ lại không có chịu đi theo cái lời Phật dạy là tổ chức để mà thỉnh các pháp sư về thuyết pháp, tổ chức cái pháp tu y như lời Phật dạy trong trường hạ thời xưa, cái tu hành tụng kinh chân chính, rồi chư thiên sẽ hỗ trợ. Cho nên họ lại đi theo con đường thế gian pháp, là họ coi như là mời ca sĩ, họ tổ chức những cái cuộc ca nhạc, rồi họ bán đấu giá, rồi hỏi họ thì họ nói là phương tiện. Cái phương tiện này không có phải là cái phương tiện của Đức Phật. Như vậy phương tiện của Đức Phật là cái gì? Quý vị thấy rõ, tôi đặt lại cái câu này. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ chánh định an lành mà dạy bảo Ngài Xá Lợi Phất, trí huệ của các Đức Phật rất sâu vô lượng. Cái môn trí huệ đó khó hiểu, khó vào, tất cả hàng thanh văn cùng bích chi Phật đều không biết được. Quý vị thấy rõ, Đức Phật nói rằng ở bên cái Phật giáo Nguyên Thủy đó, người ta cho Đức Phật là một vị A-la-hán. Nhớ kỹ nha, bên Phật giáo Nguyên Thủy thời đó họ kêu Đức Phật là một A-la-hán. Và sau khi mà Đức Phật chứng được quả vị Niết Bàn sau 49 ngày thiền định, và kế đó Phật dạy cho lần đầu tiên năm anh em Kiều Trần Như, thì năm anh em Kiều Trần Như cũng chứng quả vị A-la-hán. Cho nên tức là bên Phật giáo của Nguyên Thủy bây giờ được lưu hành tại các quốc gia Sri Lanka là Tích Lan, ở Thái Lan, ở bên Miến Điện, Campuchia, là những người đó họ cho Đức Phật là một A-la-hán, là quả vị cao nhất. Và họ nói rằng Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên cũng chứng A-la-hán, cho nên ông Phật là một vị A-la-hán. Là như vậy đó quý vị, tức là họ cho Đức Phật chứng A-la-hán, là Đức Phật chứng được Niết Bàn thì mấy ông kia cũng Niết Bàn. Nhưng mà trong kinh này thì Đức Phật một hai ba bốn tự nhiên nó mất sóng, tại vì Thái nó đứng lại nó chỉnh cái nó mất, nhưng mà ok rồi, cố gắng làm thầy đang giảng đó, nếu mà cắt đi tư tưởng cái là thầy đứng nó đi nó mất hết. Mỗi một lần có người đi qua cái nó đứng cái máy. Lần sau đừng có bao giờ xài wireless á, tại vì tôi tại sao mà tôi đeo cái dây, tại vì cái dây á nó ít có bị mất sóng hơn nha. Vì sao Đức Phật vỡ cái hàng thanh văn và bất chi Phật cũng không hiểu biết được? Vì sao Phật đã từng gần gũi trăm nghìn muôn ức vô số các Đức Phật, toàn tru vô lượng đạo pháp của các Đức Phật, dũng mãnh tinh tấn, danh tốt đồn khắp, trọn nên pháp rất sâu chưa từng có, theo thời nghi nói pháp ý thú khó hiểu. Mà bây giờ đó, cái chỗ này tôi xin quý vị lắng kỹ. Bên bây giờ có một chương trình giảng giải của bên những chư tăng mà được đi du học ở Ấn Độ, chẳng hạn như là ông sư Quốc Danh Thích Nhật Từ, và rất nhiều những ông sư họ nói chỉ có một Đức Phật Thích Ca thôi, có không? Và họ không tin một ông Phật nào khác ngoài ông Phật Thích Ca ở cõi này. Và trong một cái bài giảng, Thượng tọa Quốc Danh Thích Nhật Từ nói là ông Phật Di Đà ở các hành tinh khác chứ không phải hành tinh này. Xin lỗi, Như vậy trong kinh A Di Đà có nói là hằng hà sa số Đức Phật, phải không có quý vị? À, và không, nếu mà dựa lên một cái thái đất này như vậy là ông Thích Nhật Từ ông chỉ nói là toàn thể vũ trụ chỉ có cái địa cầu này là có Phật hay sao? Cho nên cái điểm bây giờ đó, bên Phật giáo Nguyên Thủy á, mà chánh gốc đó thì không ai giảng như vậy, mà chỉ có những Nguyên Thủy mà Phật giáo mà do đầu đảng cộng sản nó cài sư quốc danh, nó đi qua hoài, nó học, nó lấy bằng tiến sĩ này thứ kia gì về, nó đang phá Phật, nó nói chỉ có Phật Thích Ca. Tại sao vậy? Cái điểm này tôi muốn nói rõ. Như vậy tôi đem cái chuyện chùa Hoằng Pháp ra tôi mổ xẻ. Chùa Hoằng Pháp 15 năm, từ 15 năm về trước là cách nôi, cái sau bắt đầu của pháp môn Tịnh Độ, có không quý vị? Và mỗi một pháp tu, có ai đã từng về tham dự pháp tu ở Hoằng Pháp hồi xưa, có ai đừng dự dùng đôi tay đi. Cô có dự rồi cô không? Cô sư cô Hồng Đạt lúc đông không cô? Nghĩa là họ vô có thứ lớp, và người lớn tuổi cũng mặc áo tràng trang nghiêm, và các em bé mà coi như là ở trạm tuổi như là nhỏ thế hệ trẻ cũng đều tu tới số lượng cả ngàn, đúng không quý vị? Mấy ngàn người luôn. Mà quý vị thấy cái ban nhà bếp của các thầy chân tín là họ nấu cơm bằng những cái lò mà hấp đặc biệt, chứ không phải nấu sơ sơ đâu. Họ nấu cho mấy ngàn người ăn, mà họ check in vô là dễ sợ lắm. Và cái chương trình lúc đó là tu Tịnh Độ, tất cả các giảng sư nổi tiếng đều đua nhau giảng Tịnh Độ, tán thán sự màu nhiệm của niệm Phật qua chương trình Phật Pháp Nhiệm Mộc. Và quý vị thấy lúc đó là cộng sản nó đang cần cho thế giới thấy rằng nó đang tôn trọng tự do tín ngưỡng, hiểu chưa quý vị? Cho nên thời gian 10 năm 20 năm trước chương trình Phật giáo ồ ồ phát rộng lên, và lúc đó cái phong trào của Hòa Thượng Tịnh Không ở bên Úc Châu, lúc đó là chương trình khoảng năm 2000 hoặc là 1990 mấy đó, những vị nội sang như xe nói, bắt đầu xuất hiện chương trình mà Tịnh Tông Học Hội. Thời gian đó Pháp Sư Ngộ Thông đã mở những pháp hội rất lớn ở San Jose. Ai đã từng tham dự Pháp Sư Ngộ Thông những pháp hội đó? Đó, đưa tay lên. Và quý vị biết rõ, hồi đó cái chương trình, lúc đó tôi còn ẩn tu ở bên núi có thèm trường, thì tôi được biết có mấy người họ cũng phiên tôi. Thì lúc tôi cũng tính đi qua bên Úc Châu để mà tôi tham dự, để tôi học hỏi cái chương trình của Tịnh Tông Học Hội. Thì cái chương trình lúc đó thì một số Phật tử họ lên núi, họ gặp tôi, họ nói nếu mà Thượng Tọa muốn qua Úc Châu đó, thì đẳng cấp tỳ kheo đó là bên Úc Châu Tịnh Tông Học Hội họ sẽ hỗ trợ cho 200 đô. Có chương trình đó. Và nếu sa di thì được 100 đô. Tức là mình cứ đi mua vé họ, ở bên Tịnh Tông Học Hội họ hỗ trợ cho tôi như vậy để đi. Nhưng mà vì lúc đó tôi không có tiền. 200 đô thì không có mua vé bay từ Mỹ qua bên Úc được. Cho nên tôi không có đi được. Nhưng mà tôi biết lúc đó cái chương trình Tịnh Tông Học Hội đang rầm rộ. Rồi sau đó Pháp Sư Ngộ Thông Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ qua cái phong trào là tam thời hệ niệm, mà đánh pháp khí và tụng kinh tán tụng hoàn toàn là người Hoa hết. Mà lúc đó Phật tử Việt Nam thì ở đây cái thời gian đó họ còn rất là ái mộ cái pháp môn mà coi như tam thời hệ niệm, có không quý vị? Và liên tục hoằng pháp ở Hoa Kỳ một thời gian rực rỡ. Thì để đi song song với bên đó thì bên Việt Nam lúc đó là pháp môn Tịnh Độ họ không cũng rầm rộ phát triển, các chùa đua nhau tu phát triển rất là mạnh. Thì lúc đó là phải nói rằng Thiền Tông ở Việt Nam là hệ thống của Hòa Thượng Trúc Lâm Yên Tử, tức là Hòa Thượng Thanh Từ. Và cái hệ thống mà của Hòa Thượng Trí Tịnh, hệ Tịnh Độ, chùa có Hòa Thầy Chân Tính cũng là Tịnh Độ, rất nhiều các chùa Tịnh Độ đang hưng thịnh trở lại. Và cái phong trào Phật Thất, cái phong trào Phật Pháp Nhiệm Màu, nó kéo dài cho tới lúc mà nó rầm rộ tại Hoa Kỳ. Rồi tới năm 2007 thầy bắt đầu, thầy khi thầy xuống núi đó, mà đầu tiên mà cô Diệu Tịnh cô ngồi ở đó đó, là lúc đó là cổ là một trong những người ở dưới cô Diệu Phẩm nè, cô Diệu Trung nè, bây giờ có hiện diện đó là cô Tín Mỹ nè, ngồi đây nè, cô Trúc Hằng nữa đó, là cô Hồng Long nữa đó, những người mà lên núi gặp thầy ở trên núi có thiền trường. Thì lúc đó thầy xuống là cái phong trào Tịnh Độ đang rầm rộ dữ lắm, cho tới khi thầy xuất hiện và thầy Ngộ Thông đã có một cái làng Di Đà ở Lót á. Quý vị nhớ chưa? Lúc đó thì chưa có gì hết. Là Pháp Sư Ngộ Thông đã có cái làng Di Đà đầu tiên ở tại khi đó thì cái phong trào ở bên Đà Lạt thì có Thượng Trọ Thích Trí Long. Thượng Trọ Thí Long ở bên Hoa Kỳ lúc đó cũng làm một cái làng Di Đà ở bên vùng Texas. Cũng có mấy chục mà cả mấy chục mẫu đất, nhưng mà sau cùng cái chương trình làng Di Đà của Thượng Trọ Thí Long nó cũng bị chướng duyên và không hoàn tất. Còn cái làng Di Đà của Pháp Sư Ngộ Thông thì vấn đề là trên cái đồi núi, ai đã lên đó đưa tay coi. Mùa hè thì nó nóng dễ sợ lắm, mà mùa đông thì nó rét không thể chịu được, cho nên nó gần ở đó cái môi trường, nó đường thì nó dốc đi, nó treo leo, và do đó city ở Lót họ ngay cái vùng đó họ không cho cái giấy phép hoạt động. Và cái làng Di Đà đó gì chứng viên là chính quyền nó không đủ tiêu chuẩn để làm cái làng, và nó trở thành một nơi coi như là tu hành nhỏ, cái rút nhỏ thôi. Và hiện giờ thỉnh thoảng Pháp Sư Ngộ Thông vẫn sử dụng cái đó để ở trong cái nội bộ của Tịnh Tâm Học Hội. Cho tới khi đó thì sư phụ bắt đầu về Tầm Nguyên 4 ở về San Jose. Cái địa điểm lần đầu tiên mà thầy về Hoàng Pháp đó chính là ở Sacramento chỗ ông Dượng. Hoàn toàn cái người mời thầy về chính là cô Từ Hương. Cô Từ Hương, cô mà tụi nó biết gì đang nấu ăn dưới đó. Cô Từ Hương đó là cổ nhờ, lúc đó là đệ tử của Đi Sư Quyên Thiện, là con Quảng Hoàng và Quảng Nhật vậy đó, là nó gọi lên nó mời tôi, nó nói mời Thượng Tọa đi xuống dưới San Jose Hoàng Pháp. Lúc đó tôi còn là biệt hiệu là ông thầy núi, thành ra lúc đó tôi mới vừa về tổ đình, trong khi tổ đình lúc đó thì đang bị tranh chấp giữa một sư cô, họ đứng tên giùm cho tôi và họ lại đuổi tôi ra khỏi, và họ đuổi tôi đi thì lúc đó đang có chuyện là họ Phật tử mà bỏ tiền ra thì họ đang dành cái chùa đó cho tôi, để tôi, tại vì cái chùa đó đang bị lấy thì tôi hả đòi thì tôi đi lên núi vậy thôi, tôi không khe. Thì sau đó nhóm Mẫn Dương Linh là nó cũng chưa biết mặt tôi, thành ra tôi nói không được. Lúc đó tôi nói chuyện với Quảng Hoàng, Quảng Nhật, mà thật ra là cô Từ Hương là cái cô đứng sau lưng suối mời tôi, cho nên tôi nói tôi không dám về San Jose. Hỏi tại sao vậy? Nói tại vì tôi biết San Jose là cái nơi đó nhiều chùa chiền, nó là cái ổ để mà Việt Cộng ở đó. San Jose có Việt Cộng không có gì? Rất là nhiều. Mà tôi á, tôi bây giờ tôi đang bị đánh ở trên Seattle này, mà tôi ló đầu ra đó, mà tôi lại có cái giảng chống cộng kiểu này là nó sẽ đập tôi. Lúc đó là tôi chưa có đủ đạo lực, chưa có cái hậu thuẫn để mà tôi đương đầu với cái đảng Cộng sản và sự quốc dân, cho nên tôi nó không có. Cái thời gian đó thì tôi vẫn đi lại lại ở Seattle, bay xuống Cali. Là tôi nói tôi ở đâu quý vị? Tôi ở có thầy, cái chùa có thầy Minh Thiện. Ai biết thầy Minh Thiện? Còn sao có Bình Diệu Khai vậy? Để hôm nay biết đó nè. Thầy Minh Thiện lúc đó có cái chùa ở trên núi đó. Thầy cũng đang bị thưa kiện. Thành ra khi tôi về đó là tôi biết Vinh, cái nhóm Vinh á, Vinh Dược Sĩ đó, thì thầy Minh Thiện thầy có một cái chương trình là nấu cơm cho homeless ăn, phải không quý vị? Và thầy Minh Thiện là cái người hàng tuần là giảng sư ở chùa Đức Viên. Diệu Khai biết chuyện đó mà. Và tôi xuống đó thì ở trong chùa đó có ba thầy. Tôi một thầy gì đó nhỏ nhỏ người Trung. Ông thầy gì tôi cũng quên tên là thầy đó. Thầy Đức Niệm thì lúc đó ông ở đó, nhưng mà ông thường lên ôn tịnh từ, ông có cái thất trong ông tịnh từ. Và ông trú ở ngay chỗ thầy Minh Thiện. Và có một ông nhỏ nữa, tức là ba vị. Thì tôi về đó, lúc đó tôi không ai biết tôi là ai, thành ra tôi về tôi ngủ, thầy Minh Thiện cho tôi ngủ ở tại cái chùa đó. Ông thì sáng thì ông đi làm, thầy Minh Thiện thì thầy vẫn đi làm. Rồi thầy chủ nhật thầy đi giảng ở Đức Viên. Và lúc đó thì thầy ngồi, thầy cũng giảng pháp cho một số trẻ. Thì lúc đó thầy hỏi tôi biết cái gì không, tôi nói dạ tôi không biết cái gì hết. Thầy nói vậy thôi, Thượng Tọa nằm võng đi chơi, thấy không? Thành ra hỏi biết tụng Lăng Nghiêm, nói dạ cũng không biết Lăng Nghiêm là cái gì hết. Tôi cứ sống như vậy rồi mấy ông tụng Lăng Nghiêm mà tôi ngồi sao tôi nghe, phải không? Thành ra lúc đó là cái thời gian rất là hạnh phúc. Tôi về San Jose, tôi lang thang, tôi đi chỗ này kia, mà xe đâu chạy? Xe tôi mượn của cô Đức Hòa. Đức Hòa là người số 2 của chùa Đức Viên. À, tại vì cô Đức Hòa cho tôi mượn xe của Đức Viên, lý do là tại vì cô rất là mến Ni Sư Như Thủy. Thời gian đó Ni Sư Như Thủy cũng chưa xuất hiện ở bên Mỹ, cho nên tôi được hưởng cái hào quang của chị tôi, phải không? Tôi đi đâu mà tôi nói tôi là em của Ni Sư Như Thủy là tôi được hưởng ké. Tại lúc đó tôi không có gì của tôi hết. Tôi bị xe hư. Một lần tôi bị xe hư, không phải xe của Đức Hòa, một lần tôi đi bị xe hư. Thì tôi đứng đó thì có một số cư sĩ lại, tôi nhờ hư và tôi ghé vào một ngôi chùa. Tôi nhờ một số cư sĩ sửa thì họ có nói dạ để đi từ từ, đây là con kêu ngày mai á, có người lại sửa. Nhưng mà rồi họ hỏi tên gì, tôi nói Thích Thông Lai, rồi cái họ cũng thấy, họ trách không thấy không Thích Thông Lai này ở đâu, thầy ở đâu vậy, đệ tử ai vậy. Tôi nói tôi thuộc, không có đệ tử ai hết, ông thầy tôi chết lâu quá rồi tôi cũng quên tên. Thành ra đứng mà tôi lại đội cái nón lá. Mà cái xe tôi là cái xe mà quý vị thấy hồi đó, cái xe mốt đầu á, xe dần dà mà tôi đậu bên hè đó, ai thấy cái xe đó đó. Nó xét hết trọi là cái xe kêu là cái xe trồng hành. Thì nó phù ba bộ cái vỏ vậy đó, rồi không ai cứu hết. Nhưng mà bữa đó có cái là có cái ông kia, ông ngừng, ông dùm dùm, tôi hỏi, ông không cứu tôi. Cái ông bỏ, ông hẹn tôi, ông đi thì ông không trở lại. Nhưng mà ông thấy tôi, ông nghi ngờ, tại tôi nói chuyện, ông nghĩ tôi là sư quốc dân. Tại vì hỏi thầy, hỏi nói gì ao ớ mà không biết gì, hỏi biết thầy giảng ở đâu, thầy ở đâu này kia, hỏi cũng không biết. Rồi ông bỏ, ông chạy đi. Ông bỏ tôi, ông chạy đi, thì ông cứu tôi, cái là tôi đứng tôi giái hòa thượng, thì ông chạy chưa được trong phích, tự nhiên xe hư. xe chả hư, cái chả chạy lại, chả là không có đồ, cái chả đi bộ lại, chả nói thầy có cái đồ mở bánh xe không. Tôi nói nãy tôi đã nhờ ông cứu, ông nói tại vì xe tôi mới mua có 6 tháng rồi, tôi cũng nghĩ không hư, tôi bỏ đồ ở nhà hết. Nói vậy bây giờ tôi cứu ông ha, ông phải cứu tôi ha. Cái tôi cho ông mượn cái đội, tại xe tôi cũ thì xe tôi hư thì tôi đem đủ đồ nghề hết. Tôi phụ, tôi đội ổng xong cái thay cái bánh xong rồi, cái mò cái ổng nói ủa sao tự nhiên nó nổ lại, thấy không, nổ lại rồi cái ổng nói để tôi chạy thử cái coi nó có im không nha. Cái ổng trả đồ tôi, cái ổng bỏ tính ông dọn, ổng dọn chạy thêm đâu phết được xe hư nữa. Xe hư nữa, cái ổng quanh trở lại thì ổng quanh trở lại, ổng phụ tôi nói thầy đẩy lui, tôi coi đẩy vừa lui trở lại thì đứng nói chuyện tôi đồng hoàng, cái đèn cái xe nó nổ lúc nó sao kỳ vậy, cái ổng chạy đi thì không chạy. Sau cùng rồi đó, ổng phải là ổng cứu tôi thì xe ông đi được, tức là hòa thượng cứu. Tôi nói vậy đó, nhưng mà ổng cứu tôi là nhờ cái gì? Ổng dùm dòm hồi cái ổng nói thầy già ai vậy? Tôi nói tôi cái người đó nhìn thấy mà ông quen lắm, mà sao tên thầy không biết? Tôi nói giống người đó. À, thầy giống cô Như Thủy không? Tôi nói dạ, chẳng giống gì, em là em trai của sư cô Như Thủy. Lúc đó mình dịu hết mà. Vừa nói xong cái là ổng móc tiền ổng cho. Ông nói tôi nói thiệt á, tôi chỉ nể mình Ni Sư Như Thủy thôi. Tôi kiếm mấy thấy về chùa là tôi ghét lắm. Mà thầy nói sớm mà tôi cho tiền thì sớm chứ. Cái trả lại cái đưa tiền. Thành lúc đó phải cảm ơn là tôi nhờ cái hào quang của bà chị tôi. Giờ hiểu cái hào quang chưa? Lúc đó tôi mới hiểu cái chữ hào quang. Đúng không? À, rồi thời gian đó mỗi lần tôi về đó là có bà Liễu Tri á. Bà Liễu Tri á, mà đệ tử của tôi á, mà sau này là bá nuôi của thằng kia đó. Thời gian sau này cái bữa đó ở trên thầy Thịnh Từ có chương trình là tổ chức để mà thỉnh Phật Quan Âm 1002 một tượng đó, cô biết không? À, cái tôi cũng nghe vậy. Thì tôi cũng có một Phật tử nó nói thầy, nghe nói thầy không có Phật gì hết rồi đó. Thì cái ông mà ông cứu tôi đó, ông nói tôi không có chùa, không có Phật gì đó, mà ông nói là thôi bây giờ thầy có thích Phật Quan Âm không? Thì ông mà thầy em Ni Sư Như Thủy nên thôi tôi phát tâm, tự nhiên sao về tôi thấy tôi tội nghiệp thầy, mà tôi cũng thấy ân hận là tôi đối xử thầy không tốt. Sau khi nghe thầy em Ni Sư thì tôi mắc cỡ, thôi bây giờ tôi hẹn cái thầy tôi sẽ đi lên trên chỗ Ôn Tịnh Từ ở tu viện Kim Sơn nha. Rồi lên đó tôi cho thầy 1002 để mà thỉnh một cái tượng, là có để tên thầy vô, biết cái chương trình đó không? À, tôi nói dạ cảm ơn quá. Thì nó tôi mới lên trển, tôi lên trển mà tôi nói thật kìa, tôi nói thiệt á, tôi dòm lui dòm tới thì cái tôi đi lên đó cũng ai tiếp tôi. Thì tôi lên lúc đó là lại có hòa thượng nhất hạnh về. Ví dụ như thời gian đó là trước năm 2000, đông thiệt là đông, đông lắm. Bây giờ nhớ chương trình hòa thượng nhất hạnh về đó không? Trời ơi đông như mà mình đi lên đó một cái rừng xe mà mình thì không lơ 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 láo láo. Tôi đi lên đó cái là tôi nắng quá tôi đội cái nón lá tôi ngồi đó, mà khi mình đội cái nón lá rồi cái ra dồn giống như là quái vật vậy. Kêu thầy tên gì, tôi nói dạ thầy nón lá. Quý vị thấy không, ở đó một thời gian cái là không ai nói nữa, lần tới giờ ăn dù ăn thì hòa thượng Nhất Hạnh lúc ông ở trong cái thất nhỏ nhỏ cũng đẹp lắm, mà lúc nó chùa tôi về Kim Sơn nó còn sơ sài lắm, thì thay vì tôi hẹn với cái ông đó mà đông quá rồi thì ông nói vô đi hòa thượng, mà lúc cái chùa lúc đó thời gian đó tôi về Kim Sơn nổi tiếng lắm quý vị, người ta đông quá chừng luôn phải không, trời ơi hòa thượng Nhất Hạnh về người ta đi đông ao mỹ mẻo Việt Nam rồi, thành ra mình chen không lọt, thành nó chen vô để mà gặp, để mà đứng trong chính điện luôn, nó chật lắm, mà chút xíu điện nó cúp, điện nó bung, họ nói họ sơ sài lắm, họ xài nồi cơm nấu điện hay gì đó là bung tùm lum tà la hết, thành ra tôi cầm 1,200 để tôi vô tôi ghi mà tôi không lọt được với người ta quý vị ơi, thấy không, không lọt, tại vì mình đứng vô để nộp tiền thôi đó, để lấy cái tượng Quan Âm mà nộp không được. Tôi đứng từ sáng tới chiều 2-3 ngày tới giờ tôi canh cơm tôi ăn thì vô đó rồi á, lúc đó là cơm thì tôi ăn được cái là tôi tu sĩ thì hề họ không lấy tiền. Nhưng mà rồi 3 ngày cái tôi nói vậy là Quan Âm không cho con thì tôi xin lỗi nha, tôi không có bịch, tôi lấy 1,200 tôi xài tôi đang kẹt. Tôi kiếm cái ông đó, tôi ông nói sao tôi không thấy tên thầy trong này, tại vì mình cúng xong á là có cái tên. Ông nói con cúng thầy 1,200, tôi nói mèn đét ơi, tôi canh 3 ngày mà chả có đứa nào nó cho tôi vô hết, tại vì á đâu phải 1,200, tại vì lúc đó là có người đưa 3,000 nữa, có không, có đưa 5,000, có người đưa 7,000, mà cái tiêu chuẩn minimum là 1,200, cũng như mình nói là bây giờ lại sám hối là phải lại coi như 10,000 lại, mà thầy trò lại tôi kiểu như mình thầy thiếu nợ cái 1,200 là khoan đã, thành ra họ giết ào ào 5,000, 7,000 họ làm, còn giá 1,200 thì tôi không rớt tới, mà 1,200 cái thời mà thời đó lớn lắm quý vị ơi, đã gần 20 năm rồi, nhưng mà thôi rồi sao cùng ổng nói thôi vậy thôi thầy ở lại đây nha, thì tôi nói dạ cái ổng về. Thành ra tôi, tại vì tôi đứng đúng 3 ngày không có là thôi tôi đi xuống. Tôi đi xuống là từ cũng cảm ơn. Thì rõ ràng là cái ông kia tôi xuống tới nơi, tôi đi xuống tới nơi thì họ nói làm gì, họ chen lấn mà đường lúc đó nó đường nó dễ sợ lắm, nó kẹt mà nó dùng. Tôi xuống tới nơi thì tôi đi vô trong khu chợ Hải Thành, tôi chạy về San Jose. Ở trong đó nó có cái tiệm, mà kế bên nó có cái tiệm gì nó bán nhang đèn á. Tôi mới lui tới, tôi nói giờ giao thỉnh tượng Quan Âm mà mình không thưởng thì mong mang tội. Bây giờ miễn làm sao tôi có thỉnh tưởng Quan Âm được rồi, cái tôi đi vòng vòng trong cái chợ bán nhang đèn hương nhang ở cái trong khu mà chợ Hải Thành đó, cái gì biết không, nó có cái tiệm gì cái chữ hỉ hỉ gì tôi quên rồi, cái tôi vô tôi kiếm cái thì tôi coi cái tượng luôn đó bán 5 đồng 10 đồng 15 đồng, tôi nói là Quan Âm nào cũng Quan Âm thì con cũng mua tượng Quan Âm. Tôi mua tượng Quan Âm xong rồi cái tôi treo lên cái xe tôi, phải không, tôi nói dạ thì bây giờ con cũng không nói láo, thì cái ông kia cũng cho con tiền để thỉnh một tượng Quan Âm, mà con không có thì bây giờ con cũng thỉnh tượng Quan Âm, phải không, thành ra nhưng mà Quan Âm trên kia tới 1,200 nhưng mà người ta không cho con thỉnh, xuống dưới này kế bên chợ Hải Thành cho con thỉnh chỉ có 5 đô la thôi, treo móc toàn ten treo cái xe là con không có nói láo, phải không, nhưng mà tượng Quan Âm ở trên kia chắc gì cứu khổ cứu nạn, bây giờ con đang thiếu tiền nè, phải không, thành rõ ràng là cái tượng Quan Âm này nhờ cái tượng Quan Âm của hòa thượng Tịnh Từ mà con mới có được Quan Âm nhỏ, mà con mới lòi cái tiền ra để mà con có tiền con chạy xe đủ xăng, thì như vậy quý vị thấy có phải là Quan Âm cứu thầy không, đúng không, cho nên tôi tin có Quan Âm lắm, nhưng tôi khoái cái Quan Âm mà xài được cái tượng Quan Âm mà để treo tường không xài được. Cái tượng đó tôi còn theo đó quý vị, bữa nào tôi cho coi, tôi quý cái tượng đó lắm. Trở lại cái vấn đề tôi nói rõ ở đây. Ở trong này tại sao mà Đức Phật ra đời vì cái nhân duyên gì? Hồi nãy có phải Đức Phật nói ra đời là mục đích là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, phải không? Chỉ có Phật thừa thôi chứ không nói gì hết. Là cái chỉ cho mình có Phật tánh đó. Phật nói cái chính của Đức Phật ra đời đây là ngoài cái chuyện nói có Phật tánh, ngoài ra những cái chuyện cá lạnh. Nếu mà dùng tới thừa thứ hai, thứ ba là không phải là của Đức Phật. Nhưng mà giờ đem ra độ liền không có, tại sao vậy? Mà Phật nói ta chỉ độ Bồ Tát thôi, có không quý vị? Chứ không độ thanh văn. Như vậy thanh văn là ai vậy? Phật không độ hằng thanh văn. Vì nãy có cái đoạn đó không? Thanh văn là tiểu thừa. Nghĩ tới đời là gì? Khổ, vô thường, khổ không về vô ngã. Giờ họ quán gì? Không, vô tướng, Vô Tát không làm gì hết, và họ chỉ tu cho họ, cho nên họ tu cho họ thôi. Cho nên chẳng lạ gì khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các vị Thanh Đăng đua nhau nhập Niết Bàn, có không quý vị? Tôi hỏi quý vị bây giờ, tất cả đệ tử của thầy trong này có của Hồng Đức, có thầy Tệ Minh, có thầy Tệ Quán, có mấy sư cô Hồng Đạt, sư cô Hồng Thủy, sư cô Hồng Sưng, quý thầy Tệ Tánh, quý thầy Tệ Niệm, đông lắm. Nhưng mà có những người nói là tôi xin lỗi, tôi nói thầy, sư phụ sắp sức khỏe yếu rồi, tụi con đứng ra đảm nhiệm cái hệ thống này, tụi con nói dạ thưa thầy, con không đủ sức, con mệt, con tự lo cho con, thầy xin thầy tha cho con. Tôi hỏi hết trọi rồi, người nào cũng đều rút lui, nói thôi thầy, con xin miếng đất ở trong con cất cốc con ẩn tu, bây giờ con không muốn làm phiền ra ngoài đương đầu cực quá. Thì những hạng người như vậy kêu là thanh văn, là tiểu thừa, phải không? Tại sao mà tôi nói là đại thừa? Đức Phật chỉ độ Bồ Tát không? Bây giờ quý vị lần lần quý vị nghe tôi đọc tiếp, quý vị bữa nay tôi giảng để kỹ cái phần này, quý vị phải hiểu, phải hiểu là ý Đức Phật là muốn cái gì. Phật đã từng gần gũi trăm nghìn muôn ức vô số các Đức Phật, trọn tu vô lượng đạo pháp các Đức Phật, dũng mãnh tinh tấn, danh tốt đồn khắp, trọn nên pháp rất sâu chưa từng có, theo thời nghi mà nói pháp khó hiểu. Này ông Xá Lợi Phất, từ khi ta thành Phật đến nay, các món nhân duyên, các món thí dụ, rộng nói ngôn giáo dùng vô số phương tiện diệu giác chúng sanh, làm cho xa lìa lòng chấp, làm cho xa lìa lòng chấp. Có phải là chấp là cái gốc của đau khổ không quý vị? Hả? Lòng chấp là cái gì? Tôi nói chấp cho coi nè. Khi mà tụi con vào đây đó, cái y mà được dạy theo tiểu thừa, nghe đây nha, y bất ly thân, nghe, tiểu thừa đó, y mà bỏ mất xa một đêm là mất giới, y mà bỏ quên xa một đêm là mất giới. Mà mất giới này cũng không có nghĩa là mất hẳn, rồi phải quỳ trước bàn Phật, rồi tụng giới xin giới lại, chứ không phải là mất hẳn. Thí dụ bây giờ quý vị đi vội vã ra đi từ ở dưới condo rồi, thì quý vị bỏ quên, rồi quý vị lên đây, thì trong tiểu thừa nói là mất giới, rồi không phải là mất hẳn. Mất đó quý vị lại quỳ trước mặt sư phụ, nói là con lỡ rồi, xin sư phụ cho con phát độ sám hối, rồi tôi chỉ nói lại, tôi nhận đó là quý vị xin nhận giới lại, hiểu chưa? Kêu là mất giới. Rồi cái y này á, nếu mà tu theo tiểu thừa đó, là bước vô nhà cầu không có được nha. Bước vô nhà cầu là các vị hộ pháp họ hộ cái y này, họ đi theo, đó là dạy theo tiểu thừa đó, dạy theo chấp tướng đó. Thành ra vô tới nơi phải, trong cái nhà cầu nó phải làm cái chỗ móc y móc áo cho chư tăng móc vô, đó là dạy theo theo tiểu thừa. Nhưng mà thật ra nó dạy theo đại thừa. Y của Ngài Ca Diếp là cái y dơ nhất thời Phật. Mà mình nghe kinh hoài mình không thấy, mỗi một lần đó, Ngài Ca Diếp, Ngài tu hạnh đầu đà số 1, có không quý vị? À, Ngài á, luật Phật cho 2 tuần lễ 8 lần, thì Ngài tới 1 tháng Ngài 8 lần. Tại vì Ngài hạnh đầu đà. Mà các cái vị đệ tử thời đó đó, thì đa số là đi ngủ ở Kỳ Viên Tịnh Xá, Trúc Lâm Tịnh Xá. À, nhưng mà Phật lúc đó hạnh đầu đà là ngủ dưới gốc cây, ở trong nghĩa địa, ở dưới những cái gò mã, trong cái bãi mà siêu sát chết. Mà ngủ chỉ được 3 đêm rồi đi, ví dụ bây giờ đêm nay dựng liều ở gốc cây này, 3 đêm. Thì đêm thứ 4 phải dọn cái liều qua cái cây khác, chứ không ở được một cây đó. Đó là hạnh đầu đà, Ngài Ca Diếp Ngài làm như vậy. Ăn thì phải ăn đúng ngọ, tu rất là thanh tịnh. Mà khất thực thì Ngài Ca Diếp chuyên môn đi khất thực của nhà nghèo, không xin đồ của nhà giàu. Vì Ngài Ca Diếp, tôi nói sơ tại sao trong này tôi phải mổ xẻ cho quý vị thấy đệ thừa tiểu thừa. Ông nói nhà giàu đó thì nó đã giàu rồi, tại sao nó có phước rồi mà mình là một cái vị tu hành chân chính mà mình lại cho nó giàu nữa cũng ít à. Cũng như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, bây giờ nó tỷ phú rồi, cho nó thêm tỷ nó cũng là tỷ tỷ thôi à. Nó xài cũng không hết, ăn cũng không hết. Cho nên Ngài khất thực của nhà nghèo. Mà khất thực của nhà nghèo thì đồ ăn sang hay dở quý vị? Dở. Do đó Ngài ốm nhung ốm nhách. Thấy không? Thiếu ăn. À, nhưng mà quần áo đó thì Ngài không nhận đồ y, mà y của nhà nghèo thì không có. Mà nhà nghèo cúng y của Ngài Xá Lợi Phất lần sau họ canh. Khi có bà kia bà nói dạ thưa Ngài, con Con thấy Ngài Xá Lợi Phất Ngài mặc cái y đẹp quá, Ngài mới nhận của Vua Bình Sa Dương. Con muốn cúng cái y mà con không có y. Thì Ngài nói, dạ này bà cụ, bà đừng có lo, bà muốn cúng y cho tôi phải không? Bà biết ở trên nó có cái bãi Tha Ma đó, dạ biết. Thì bà biết là bà canh ở đó, thì có những người mà họ vô đó, ngày mỗi ngày đều có mấy cái xác chết họ ném ở trong đó, rồi chim nó ra nó mổ, nó xé nó ăn á. Hoặc là mấy con cọp, con beo nó vô nó ăn xác chết á, kêu là họ kiểu Tây Tạng á, quý vị Tây Tạng á, kiểu này điệu tán á, cho chim ăn á, chim kinh kênh ăn. Thì bà vô bà lộn những cái mảnh vải mà chim nó xé ra bà đưa tôi, bà lộn đủ thì tôi sẽ, bà lộn đủ củ điều, thất điều, ngũ điều bà lộn đi, thì tôi sẽ ngồi tôi giá lại thành là cái y, rồi tôi cũng nhận, tôi được quan hỷ. Chứ bà, tại vì tôi không phải tôi không có y, nhưng mà tôi có nguyện tôi không nhận y của các cái vị nhà giàu, các bậc dương tử cúng, cho nên cái y của Ngài Ca Diếp là dơ nhất, thúi nhất, mà nó dính máu mà dính lên rồi đó quý vị, giặt được không? Không được. Cho nên kêu là y phấn thảo. Rồi dĩ lý do tại sao mà nó có màu vàng? Không phải đâu, tại vì cái hồi đó lộn trong đó, trong nghĩa trang thì người Ấn Độ họ mặc đủ loại màu hết, màu trắng, màu vàng, màu xanh. Mà bây giờ nó dính máu kỳ quá, mặc đồ dính máu thì coi nó không mất cái trang nghiêm. Do đó mới lấy cái loại bột mà cà ri nó pha hồi đó, nó chế đó, một cái loại nó thành ra nhộm, loại thuốc nhộm mà họ làm bằng tinh chất của cà ri. Bây giờ Ấn Độ ăn cái gì quý vị? Cà ri. Cho nên nhộm cái áo nó riết thành ra cái áo màu vàng, hiểu chưa quý vị? Cho nó bạc đi những cái vết máu mà cái tử thi bị con kim cắn. Mà ngày đó, tỳ kheo đó, thì theo lực á, thì Phật nói là 2 tuần tắm một lần. Nhưng mà nếu mà không á, thì cũng có xuống sông Hằng tắm cũng được. Lý do, vua Ba Tư Nạc Ngài có một cái hồ nước mát trong, mà dành cho các dương tôn công tử tắm. Kêu là cái hồ nước mà để dành cho mùa hè nắng được các dương tôn hoàng tử, những người trong hoàng tộc, những người trong cái dòng họ nhà vua xuống tắm. Thì sau khi quy y Phật thì vua Ba Tư Nạc mới nói là từ nay chúng con xin cúng dường cái ao đó để cho các tỳ kheo và các cái tỳ kheo đi vào trong đó tắm, và chúng con cũng tắm chung được với những ông dương tôn công tử. Nhưng mà vua Ba Tư Nạc thì có mấy đứa con thôi, như mấy bà hoàng hậu thôi. Nhưng mà tăng đoàn của Phật 1200 vị, đó là binh tăng, còn binh đi tới 6000. Mà mấy ông cứ ghép lại xuống tắm làm sao quý vị? Riết rồi dương tôn công tử không tắm được, họ phiền não, họ nổi giận, thì đã đến tại Phật. Do đó Phật mới nói thôi, 2 tuần mới vô đó tắm một lần, hiểu chưa quý vị? Cho nên không có phải là cấm, còn nếu mà xuống sông Hằng thì tắm lúc nào cũng được, hiểu chưa? Chứ không có phải là như vậy. Do cái phong tục là mình, bây giờ một ông nhà giàu nào ông phát nguyện tắm, tăng đoàn mình nó mình cái tự nhiên bữa nào, ví dụ như có ông nào cũng có cái hồ tắm spa, đồ có nước nóng nước lạnh, ông kế bên cái làng của mình nha, cái miếng đất kế bên, giờ nó làm ra một cái khách sạn, trong đó có hồ bơi, rồi chạy qua gặp sư phụ nó, và từ nay bất cứ người nào mà ở bên cái làng Indo này mà qua tắm, kể cả ông già bà già đều tắm hết, thì bắt đầu cái hồng đức nó đã ta, cái hồng đức chạy qua tắm. Hồng Đức chạy nó tới Hồng Minh, Hồng Hạnh, Hồng Tới, là tới cuối cùng là tới bà Huệ Báo. Bà cũng qua bà tắm, bà Huệ Báo tắm dứt rồi tới bà Hồng Ân tắm riết rồi. Sao quý vị? Người ta thối tâm, ta nói vậy thôi, hiểu chưa? Thành nó dành chỗ của người ta tắm. Lý do đó, tôi trở lại vấn đề, nếu mà cái y này nó dơ, mà đi vô cầu chỉ mà mang cái y này mà vô cầu tiêu thôi đó, thì chư thiên sẽ quở. Có không? Trong lúc nói đừng, y này y thì kheo à, y này có chư thiên à, mỗi giữ một giới đó là chư thiên có 5 ông à, ha, cái này á, mỗi ô là 5 ông à, 5 điều á, bây giờ đến 5 điều, 7 điều theo ông nó hộ đó, ruộng phước á, như vậy đó, nó dơ cái gì, đây nó sạch chừng chết, nó có dơ bằng những cái mảnh vải mà lộn từ Tha Ma không? Bây giờ tôi hỏi một cái nha, bữa nào tôi vô nhà hoàng tôi xin nha, tôi xin giải của người chết á, vô đó đó, bây giờ đừng có nói giải người chết, chị tôi đi hộ niệm á. Tôi lột đồ, tôi thay, tôi mặc áo đà la la. Thì bây giờ tôi lấy những cái bộ đồ mà tôi đi hộ niệm của mấy người chết đệ tử tôi đó, tôi sẽ lấy về rồi tôi mua cà ri, tôi nhộm thành một cái y, tôi cho quý vị dành lấy không? Đồ đã sạch mà còn không lấy. Nhưng mà ngược lại đó, Ngài Ca Diếp cái y ổng dơ nhất, Ngài Mục Kiền Liên cái y ổng đẹp nhất, Ngài Nang Đà A Nan y rất là đẹp, nhưng mà y Ngài Ca Diếp dơ nhất. Vậy mà chư thiên á, Khi mà họ canh đúng cái ngày mà một tháng ông xuống sông Hằng ông tắm, thì chư thiên các cõi trời đứng, dòng sông Hằng đang chảy cái hướng này nè, ông đứng để ông tắm, thì mấy người chư thiên họ get like dưới đây để chi? Để họ là hứng cái nước dơ của cái y ra đó, họ quán đảnh, họ tạt lên đầu họ để họ gieo duyên với ngài Ca Diếp. Họ đứng hai bên đường, hai bên cái dòng sông Hằng để họ lấy cái nước mà họ dằn. Trong khi đó đó thì người trần á thì thấy ông Ca Diếp mà xuống là né 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 né. Như vậy tôi nói này để tôi đã phá thấy cái gì thấy. Chư thiên họ không đánh giá quý vị qua cái màu áo, mà họ đánh giá không đánh giá quý vị qua cái y sức dầu thơm, mà chư thiên họ đánh giá quý vị qua cái y đức hạnh. Hiểu chưa quý vị? Họ nhìn quý vị qua đức hạnh. Một người mà có đức hạnh á, khi mà quý vị phát một cái tâm từ, khi tâm quý vị mà phát ra tâm từ, con mắt quý vị không thấy, nhưng mà ở trong tâm quý vị đó, ngay cái đầu hào quang này, nó phát ra một cái dần hào quang rất là đẹp, rất là đẹp. Còn khi quý vị nổi một niệm sân á, là ở trong mật tông nói một ông tăng, ông đang nấu ăn, rồi ông ghi lộn bên Tây Tạng á, ông ghi lộn nhau với cái ông thầy tri sự. Thì ông từ nhà bếp ông đi lên, bữa đó có một vị sa di, ông mới vừa tu mà ông ngồi, ông mở được thần nhãn. Thì bình thường ông chưa có chứng thần nhãn, thì cái ông này nổi sân thì như thế, cái mặt khi mình nổi sân mình mặt nổi mặt gì cái gì, cái mặt đỏ, thì mình không có thần nhãn mình không thấy. Nhưng mà người mà chứng khai mở thiên nhãn rồi đó, thì họ sẽ nhìn thấy lửa nó bốc lên, hào quang nó bốc lửa. Cho nên chú sa di này, ông mới vừa chứng thiền định, ông vừa ngày thường ông xuống thế lấy cơm, bữa ông vừa xuống lấy cơm thì ông bước xuống tới cái nhà trù, tức là nhà ăn, thì ông thấy tự nhiên ông sa di này lửa hào quang mà bốc cháy phân cháy vậy. Thì ông chạy lại, ông lấy nước ông tạt vô cái ông thầy đó, ông càng tạt thì ông này lửa càng phân lên, ông nói sân lửa ông quýt. Lúc đó một vị lạc ma ngài mới chạy lại, ngài kéo đứa nhỏ, ngài nói con mới vừa mở thần nhãn, con phải biết vị thầy mà nấu ở trai nhà trù trai đường này là ông này đang nổi sân. Khi mà người nổi sân thì phát ra dòng hào quang như lửa. À, nhưng mà khi con nhìn lại, cho con nhìn lại ta coi, thì thấy ông này phát ra những cái dòng hào quang, cái màu dịu dàng ấm áp. Tất cả chúng ta đều có những dần hào quang bao quanh hết. Không có người nào không có hào quang. Nhưng mà quý vị đang nổi sân thì nó phát ra hào quang có loại Atula giống như lửa vậy đó. Mà quý vị khởi một tâm từ bi đó, thì quý vị phát ra một dần hào quang rất là im dịu. Cho nên đứa nhỏ khi mà nó lọt lòng bụng mẹ ra đó, tôi nói cho quý vị nghe là đầu tiên á, chụp ai đã có con là mẹ rồi đó, có phải nó bú mẹ rồi, khi đẻ ra xong rồi đó, cái người mụ họ đưa cho quý vị cho con bú con, quý vị nó bú nó nghe cái mùi quý vị rồi, và sau đó đó quý vị lên giường nằm, mà quý vị nằm hướng nào đứa nhỏ nó đều qua về hướng đó. Tại sao vậy? Nó chưa có biết gì hết rồi, tại vì quý vị, khi quý vị nhìn con, quý vị, cái người mẹ nhìn con có từ bi không quý vị? Có thương không? Nó triều mến. Thì đứa nhỏ nó mới ở cái cảnh giới nào quý vị? Nó ở trạng thái là thân trung ấm, nó nhập vô. Nó ở trạng giới của thế giới quỷ thần, nó mới nhập thai vô. Giờ nó trở lên loài người mà nó chỉ mới xuất hiện thế giới loài người con từng à. Thì nó sử dụng cái con mắt cái thứ ba đó. Bởi vì con nít nó thấy ma là vậy đó. Cho nên người Đại Hàn đó, họ ảnh hưởng của mật tông Phật giáo. Ai mà có dâu Đại Hàn biết, khi mà họ đẻ rồi họ không cho thăm một tháng luôn. Ai có dâu Đại Hàn đưa tay coi. Liễu Như Hawaii. Thấy chưa? Tôi nói có chứ. Người Đại Hàn họ ảnh hưởng của mật tông Phật giáo gì? Tôi nói rõ cho quý vị biết. Nước Nhật, đạo Phật truyền vào Cao Ly trước cả nước Nhật. Vì tại sao vậy quý vị coi bản đồ? Có phải là bên Trung Quốc rồi nó đến tới Bắc Hàn không? Rồi tới Nam Hàn không? Nhật nó nằm ngoài đảo không? Do đó đạo Phật đó, các vị mà Phật giáo Tây Tạng hồi xưa đó, cái thời Liên Hoa Sanh, họ truyền mật tông vào trong nước Đại Hàn trước. Cho nên đứa nhỏ đó, nó mới đẻ ra, mà cái người nào mặc cái phong long, người ta kêu phong long có quý vị? Người Việt mình kêu phong long. Phong long là cái gì? Một người có ác nghiệp, một người có ác nghiệp như là làm heo, làm bò, làm trâu, làm chó, những người bán rượu, những người mà họ làm những nghề ác nghiệp, họ có một cái hào quang rất là khó chịu. Đứa nhỏ đó nó mới đẻ ra, nó đã thấy được cái hào quang đó, và khi vô thăm nó xong, cái hào quang đó bắn lên cái người nó, về nó nổi sưởi, nó nổi đầy hết, có cái gì mình kêu là đốt phong long đó. Thật ra ở trong mật tông giải thích, cho nên người ta cấm trong thời gian đó những người mà không có đức hạnh đừng đến. Cho nên bên mật tông giải rõ cái vấn đề này, cả tất cả chúng ta đều có hào quang. Cho nên trong cái mật pháp Pho Hoa tôi nói sơ, khi chúng con luyện mật pháp Pho Hoa là chúng con luyện cái tâm từ bi đầu tiên nhất. Con luyện tới nhất thì tới đạt trạng thái làm sao mà tụi con nhìn cái người lâm chung đó giống như tụi con nhìn là mẹ của quý vị, hoặc là nhìn đứa con, đứa con vừa lọt lòng ra mà nó sắp chết đó quý vị, đau khổ không? Quý vị ôm đứa con đó mà quý vị nghĩ như vậy thì quý vị phát ra một cái từ trường của những vị mà giống như là Phật và Bồ Tát. Cái hào quang quý vị nó im dịu lắm. Cho nên khi quý vị để tay trên đỉnh đầu của một cái người mà chết 8 tiếng rồi thì lúc đó họ vẫn còn biết. Bằng chứng là hồi nãy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có cái ông đó, ông chết tuần lễ mà ông còn nóng trên ngực, phải không quý vị? Mà trong khi đó đó, quý vị tại sao phải làm Pho Hoa? Tại vì á, quý vị tụng 8 tiếng rồi, theo nghi thức mà hộ niệm của tôi đi làm Pho Hoa thế này. Cái đầu tiên bước vô đó là tôi thấy là tới nơi tôi hỏi chết mấy tiếng rồi. Nó dạ chết 3 tiếng hoặc 5 tiếng hoặc 7 tiếng. Nếu mà chết mới có 1 tiếng thì tôi bắt đầu tôi nhào vô. Tôi mới kêu con cháu đi lại đây hết đi, trước bàn làm cái bàn Phật và cái bàn thờ. Và lúc đó không có ăn không có uống gì hết. Và tôi bắt đầu lên cái chương trình mà tôi thấy mà tôi lại đó, mà cái người đã chết rồi đó, thì tôi vào cái chương trình sám hối ngay. À, chương trình sám hối. Con cái, hôm nay con dì hương linh của mẹ chúng con, bà nội chúng con, má con đầu thành đảnh lễ sám hối. Nam mô Phổ Quang Phật. Đến cái bon thì nguyện cái đám nó lại hết. Tôi đứng trên đầu, hôm nay con xin, nếu cái người đó là mẹ, hôm nay con dì mẹ của con, bà nội của con, chị của con, mình coi bao nhiêu người đứng dây dết đầu thành đảnh lễ sám hối cho hương linh. Nam mô Tỳ xá phụ Phật. Đến cái bon đi lấy cái kinh mà sám hối hồng danh nó đi cho hết 108 cái. Xong xuôi rồi coi chuyện không, kế đó bắt đầu lấy kinh A Di Đà ra tụng. Sám hối là 1 tiếng, kinh Di Đà tụng 1 tiếng là 2 tiếng. 2 tiếng xong rồi ngưng cái là bắt đầu lại khai thị, mới nói chuyện họ người này hồi đó tu cái gì, nhắc nhở hương linh nó nghe được hết. Kế đó bắt đầu đi qua kinh Địa Tạng Nguyễn Thượng là hết 3 tiếng. 3 tiếng xong là ngừng lại khai thị cho họ cái nữa. Đi qua Địa Tạng Nguyễn Trung 1 tiếng nữa là 4 tiếng. Khai thị cho hương linh khoảng 15 phút. Đi qua Nguyễn Thượng Nguyễn Tiến Hạ là có nhiêu? 5 tiếng. Đó. Rồi sau đó nếu mà thấy họ tốt thì thôi. Vẫn tiếp tục là lấy chú Lăng Nghiêm ra đi 1 tiếng nữa. Là 6 tiếng. Rồi bắt đầu lúc này bắt đầu mới niệm Phật nè. Niệm Phật khai thị chứ không phải niệm Phật ào ào giống. Tôi có chương trình niệm Phật khai thị đó. Vừa mở nhạc vừa niệm xong rồi kiểu tôi khai thị xong rồi tới mà Nam Mô A Di Đà Phật niệm rần lên rồi cái nói chuyện đó. Khi 8 tiếng xong mà rờ ở bằng chân á, thấy nó lạnh. Rờ đầu gối thấy nó lạnh. Rờ cái bụng thấy nó lạnh. Mà rờ tới ngực nó nóng. Thì sao? Cái chỗ này là biết họ về loài người, mà lúc đó đã 8 tiếng rồi thì phải áp dụng theo cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cái ông đó ông chết rồi mà trên ngực còn nóng, người ta không dám tận liệm, phải không quý vị? Vì ông còn biết hồi xưa mà ngực nóng người ta không tận liệm, mà cái ông đó để tân tuần hồi nãy cái câu chuyện đó. Đó, cho nên là biết hết. Nóng ngực thì bắt đầu sao mới rờ tay trên đầu và bắt đầu khởi sử dụng cái mật pháp Pho Hoa từ bi. Và khi đó đập đầu mới dùng đó thì cái ông đó ổng mà nếu cái thật sức cái tám ổng chưa đi ra đó, thì phải canh ngay đó rờ lên. Thì lúc đó mình khởi cái tâm từ bi mà khi mình tu Pho Hoa đó là bắt buộc quý vị sẽ thấy ổng ra, ổng sẽ thấy quý vị là một cái vị coi như là hào quang sáng chói, hào quang đứng ở đầu đường hầm. Thành ra ổng sẽ nghe lời của quý vị và lúc đó là quý vị kèm theo cái châu chú Úng Mani Bát Mi Hồng rờ trên đầu và tiếp tục làm cho tới khi nào mà quý vị thấy cái đầu nó nóng lên phừng, quý vị vẫn tụng, nó nóng cho tới khi quý vị đeo cái máy này nè, mà nó cái máy này mà nó đứng lúc rất là nguy hiểm. Tại sao tôi dạy cái người tu Pho Hoa là phải tu luyện để bảo vệ cho quý vị trước? Tại sao người tu Pho Hoa phải mặc bộ đồ Đà La Ni để bảo vệ? Vì cái trạng thái cái thức thứ 8 của họ mà họ rờ trên đầu mà khi mà từ dưới ngực mà nó kéo lên được á, quý vị mà yếu á, quý vị sợ đó, hoặc là nó có những trạng thái thì mình đi với thầy á, thấy cái áo của họ tự nhiên nó ra nó nhảy cái giật bưng cái bưng cái bưng cái bưng mà họ chết 8 tiếng rồi. Lúc đó quý vị mất chánh niệm, quý vị sợ ma. Cái xác chết mà nó 8 tiếng nó giật 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 quý vị sợ không? Sợ. Thì quý vị sợ, sợ lúc đó nó lại vừa đi vô quý vị mà quý vị cái tâm quý vị kéo bằng lòng từ bi. Nó ở trong người quý vị, nó không có đi tiếp. Quý vị trở thành bị đọt xá. Cho nên tôi chỉ nói sơ cái này. Cho nên quý vị phải tụng trì đầy đủ đạo lực quý vị mới làm được. Nếu không á, quý vị làm phô hoa xong rồi đó, thì quý vị lúc đó tôi hỏi, chẳng hạn như giờ của Hồng Đạt làm, tôi hỏi hỏi Hồng Đạt xong bây giờ không phải, tôi đang hộ niệm cho cô là cái người thiện giải và con là thiện giải khi chết cha tôi. Hiểu chưa? Vì lý do đó tôi chỉ nói sơ thôi, tôi không có nói nhiều. Cho nên nó phải đầu tiên á, là mình phải có đạo lực để họ không thể ở trong người mình được. Khi mình vô tới nơi một cái đó, là họ phải nhìn thấy Đế Thiên Đế Thích, họ thấy Phạm Dương Đế Thích, họ thấy Kim Cang Tạng Dương Bồ Tát, họ thấy Mật Thích Kim Cang. Và cái vị đó họ kéo đi, cái không có để mình. Còn nếu mình luyện chưa xong á, chưa có đủ đạo lực á, mà lúc mà làm thì tại chưa đủ đạo lực kéo không được, nó nhảy bưng cờ bưng cái ngực này, thầy Tử Minh với tôi rồi thấy nhảy rồi, thấy không? Hoàng Lan lúc phô qua đó, tự nhiên cái người đó đang nằm ở trong cái phòng ICU, những dây đo điện tâm đồ như cái trường hợp của cái má của ông Phương ở trên đó, nó nhảy nó báo mà tự nhiên chết cả 8 tiếng rồi, bây giờ tự nhiên làm phô qua cái tim nó nhảy, cái nhịp tim nó nhảy bíp 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 bíp, huyết áp rồi nhảy lên, phải không? Thì lúc đó hả, mà sống lại sao? Thì quý vị không giữ được cái căn bản này đó, thì cái thức thứ 8 á, nó là cái gì, nó đi vào người vậy, thì quý vị giống như là quý vị bị nhập đó, hiểu chưa? Thành ra cái áo Đà La Ni mà tôi nói người tu phô qua phải mặc trong người là phải tu đúng 100 ngày mới mặc, rồi tu đúng 1 năm nó mới làm được, tại cái đó nó bảo vệ. Họ không ở được, họ có đi qua quý vị có yếu đi nữa đó, họ cũng không ở. Vừa đi vô đó là các vị hộ pháp là họ kéo họ đi luôn, kéo lên, kéo đi luôn, chứ không phải mà vẫn mặc đâu. Làm phô qua mà nếu mà không có biết, tại vì con đường tôi đã đi qua rồi, tôi đã đi qua tôi biết. Mà tôi lucky là tại vì sao? Tại vì tôi tụng Lăng Nghiêm quá nhiều và tôi như vậy, thành ra có những lúc á mà quý vị biết á, hầu như là nó muốn ở trong người mình luôn á. Lúc đó thời đó tôi làm những cái đám đầu, bây giờ tôi biết rồi, tôi biết là, tôi nói cho quý vị nghe, 8 tiếng lấy cái kinh Pháp Hoa đi, cái phẩm mình đẩy đó, tụng đề kinh mà được giải thoát khổ đó, nóng ở ngực rồi người ta không dám tưởng niệm, mà ông đã chết 7 ngày sau còn sống lại nha. Cho nên đừng có bao giờ 8 tiếng đó đó 7 ngày còn nghe biết nữa, cái ngực còn nóng. Mà khi mà kéo về nóng lên trán rồi đó, càng cẩn thận hơn nữa. Lúc đó họ ở cõi trời, họ biết hết, họ nhìn xuống họ biết hết rồi. Đừng có làm những cái gì lúc đó họ ở cõi trời rồi mà họ vừa lên một cái họ cũng chưa có rành nữa, nhờ cái lực của phô qua đẩy họ đi. Mà quý vị tắm, quý vị không có an ủi từ bi đó, họ nổi sân thì họ đi qua cái loài Atula. Mặc dù nóng ở đây nè mà đi, họ đi vào loài Atula hả? Rồi lúc đó đang tắm đó, nhớ nha, nếu cái ông người đó là đàn ông thì mình tắm, mà đừng có cho đàn bà vô. Chúng ta phải tôn trọng người đó, tắm nhẹ nhàng, tại vì họ thành chư thiên rồi đó, họ vẫn thấy được. Họ nhìn xuống họ thấy đang làm cái gì, thì họ vẫn còn tham sân si. Cho nên nếu mà quý vị lúc đó quý vị giỡn hay quý vị làm những cái gì, hoặc là lúc đó họ đang ỉa tri để dầm tới hồi mình đang thay tả đó, mình thay mình bịt mũi một cái họ, hồi nãy họ đọc được mình từ bi mình cứu họ sao hay quá vậy mà bây giờ lại bịt mũi, thì khi quý vị bịt mũi là quý vị phát ra một cái hào quang là của cái loài mà coi như là ích kỷ, cái loài ngạo quỷ đó, hào quang nó xấu. Và trên đó họ nhìn xuống họ nổi giận, họ nổi giận cái thì họ đi qua cái loài, thay vì lên cõi trời họ lành ra là loài Atula. Cái đó là những cái tôi cần quan đến quý vị nha. Trở lại trong vấn đề tôi nói tiếp, Đức Phật ra đời không có dạy chúng ta là những cái chấp này chấp kia, nhưng mà tại sao tiểu thừa phải dạy vậy? Đức Phật đã nói ra đời, Đức Phật mục đích cuối cùng của ngài là dạy cho chúng ta là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Mà tại sao dạy ra là không được ăn quá ngọ à? Đối với vậy đó, trong này ổng nói là để phá cái chấp mà, phải không quý vị? À, À, Xá Lợi Phất, từ khi ta thành Phật đến nay, các món nhân duyên mà ta thuyết pháp, các món thí dụ rộng nói, dùng vô số phương tiện dìu dắt chúng sanh là làm sao? Mục đích chính là xa lìa lòng chấp. Có chữ đó không? Ủa, xa lìa lòng chấp làm sao mà Phật đặt ra những cái chấp hơn nữa? Thấy không? À, không đạt, không được đụng tới tiền bạc, không được ngủ tại cái gò mã mà quá ba đêm là phạm lực. Tại sao lại là còn chấp vào không nằm giường cao chiếu rộng? Tại sao còn chấp vào phải ăn đúng ngọ mà quá ngọ là nhịn đói? Phải không? Đó là những cái đó trong này, cái phẩm này kêu là phương tiện. Tại sao vậy? Đức Phật nói là phá lòng chấp, mà tại sao Đức Phật lại dạy cho đệ tử chấp đủ thứ chuyện hết nè? Hả? Ồ, Đức Phật phá cả giai cấp rồi, nhưng mà đồ cúng dường á phải dâng cho tăng và Phật ăn trước thì mới có phước. Mà trong một cái đoạn kinh khác thì bà tỳ nữ của một bà trưởng giả phát tâm cúng cho Phật một giỏ đồ ăn. Cái cô tỳ nữ đó, cô xách đồ ăn trên đường đi đến tịnh xá, cô thấy con chó mẹ và 12 con chó con đang đói gần chết rồi, bà mới liều mạng, bà thấy tội quá, bà lấy đồ ăn cúng Phật để cho cái bầy chó đó ăn, bà biết cái tội là tội chết. Vậy mà vô tới nơi đảnh lễ thì Phật nói bữa nay Như Lai ăn được một bữa ăn ngon nhất. Ủa, có những đoạn á mình thấy nó rất là mâu thuẫn, thì cái phẩm phương tiện này mới thí dụ được. Tại vì đa số đệ tử của Phật là ai? Là những người xuất thân từ những cái ngoại đạo tu khổ hạnh. Những ông Xá Lợi Phất, Mục Kiền Viên, Ca Diếp là những giáo thủ Bà La Môn, họ tu khổ hạnh. Ở bên tu sĩ của người ta là họ ăn ngày một hai hạt rồi, rồi họ đứng trên bàn trong. Quý vị thấy bây giờ có những lâu lâu nó chiếu giếng những cái show biểu diễn của Bà La Môn không? Họ móc những lưỡi câu ở trên lưng có không quý vị? Họ nằm như vậy là họ móc lưỡi câu, họ đi biểu diễn. Rồi họ đâm, họ làm đủ thứ. Rồi đạo của ngoại đạo Bà La Môn thời đó, những cái kêu là ni kiền tử, họ ăn cứt chó, họ ăn cứt người, họ tạo những cái khổ hạnh như vậy để họ cầu sinh thiên. Thành ra khi mà dân Ấn Độ đó, họ thấy rằng họ tu họ ở trần để mà họ cúng dường máu cho mũi, rồi họ tu họ ép sát để mà họ cầu lên cõi trời. Thành ra mấy cái tay dân Ấn Độ đó, họ lúc nào họ kính trọng những người khổ hạnh không à. Bao giờ Đức Phật đó, cho ăn ngày ba bữa thì quá tệ, có gì hay đâu. Tại ra để cho Phật tử thấy à, đạo Phật cũng có khó khăn chút chứ bây giờ. Hiểu chưa quý vị? Thành ra cho ăn bữa làm có lực lệ khó này kia. Là tại vì các ông này đó, ổng quen ở bên ngoại đạo rồi, ổng ăn ngày có bữa à. Thì cái bao tử ổng quen rồi. Cũng trong này quý vị thấy thầy Tệ Quán không? Hả? Quý vị hiểu thầy Tệ Quán không? Tại vì ổng ăn khó khăn quen rồi. Hả? Ổng đã từng làm manager của một hãng cách chấp ở Arizona trước khi ổng đi tu. Phải không? Mà cô nào mà đem đồ ăn thấy ông này manager, ổng hồi đó ổng có nhà cửa mấy trăm ngàn trả góp rồi, manager của một cái hãng rất là lớn à, chứ không phải nghèo đâu à. Ổng là cựu chiến binh của Mỹ à. Chiến tranh dùng dịnh, ổng qua đây ổng đi lính Mỹ nè. Nhưng mà tại sao ổng khó lắm? Ổng khó quá đi. Không có cô nào nấu vừa ăn ổng hết, thì ổng đuổi hết. Nhờ khó như vậy đó mà tôi mới xài được bây giờ này. Ổng khó tánh quá đi. Thành ra không cô nào vừa ý ổng hết. Thành ra vô đây ổng cũng khó. Thì nó trong cái khó đó nó cũng có cái lợi. Chứ nếu ổng dễ quá giờ này là ổng tay bế tay bồng rồi. Phải không quý vị? Cho nên cái chấp mà Đức Phật đặt ra là để độ cho những ông tu sĩ từ gốc Bà La Môn khổ hạnh, từ cái lớp đi kiền tử, đứng một chân, có người co một tay, đứng cả ngày, nằm trên hầm châm, nằm cho kiến cắn. Mà rồi lấy lưỡi câu móc treo, bây giờ vẫn còn cái những đạo đó. Nhưng mà Đức Phật nói, quả thật mà ngủ dưới đất cả đời, ơ dơ dái mà thành Phật thì mấy con heo đó thành Phật mẹ nó rồi. Đúng không? Đó Đức Phật dùng phá lòng chấp này trong này nè. Ta dùng các món nhân duyên thí dụ để dạy cho đệ chúng lúc mới ra thành Phật ta độ, là làm sao dùng phương tiện dìu dắt chúng sanh làm nó cho xa lìa lòng chấp. Nhưng mà vì sao? Nó đang chấp là tu khổ hạnh mới ngon. Bây giờ tự động hả? Nó bên kia nó tu quá thời khổ lạnh, mà bên đây cái nhóm này lè phè. Thành ra người ta lại không theo Phật. Mà không theo Phật thì làm sao để mà dụ dỗ từ từ để mà chỉ cho họ thấy cái này không phải là cái giải thoát. Đúng không quý vị? Thì lúc đầu không thể đem cái pháp mà giải thừa này mà giảng liền. họ vì chúng sanh chấp, cho nên Đức Phật Thích Ca phải tạo ra những cái chấp này, chấp kia, chấp nọ, phải tạo ra những cái chấp để cho nó kia thấy à, Đức Phật cũng có giới lực khó khăn, giới lực cũng đỡ đỡ thì tụi nó mới theo. Còn bây giờ mấy cái ông kia, ông quen, ông ăn ngàn bữa rồi mà cho ăn hai bữa là mấy ông bệnh liền, các bao tử ông quen rồi, họ ăn rất là ít. Thành ra cái đó là tại vì độ cái nhóm đa số 1250 vị thì theo thời đó là những người đó tu khổ hạnh ở bên Đạo Ni Kiền Tử thuộc hệ phái Bà La Môn mà họ qua. Quý vị hiểu cái điểm đó. Mà giờ áp dụng thời này là trật. Cho nên tóm lại bây giờ tiếp nè. Xá Lợi Phất, tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa. À, tri kiến của Như Lai là rộng lớn không có bờ mé, vô cùng tận. À, Xá Lợi Phất, Như Lai hay dùng các món phân biệt, khéo nói các pháp, lời lẽ êm đẹp, làm lợi chúng, đại chúng. Xá Lợi Phất tóm yếu mà nói đó, vô lượng, vô biên, tất cả những cái phương tiện Như Lai đều mục đích là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Bây giờ hồi xưa ngoại đạo họ tu có thần thông không? Họ đi trên biển được. Đức Phật sắp hàng, sắp hàng đi qua sông Hằng để mà đi qua bên bờ kia để mà đi quá độ, thì bà ngoại đạo Bà La Môn có cái ông kia biểu diễn, ông đi thằng nó chạy ra mặt nước, ông xẹt qua, ông xẹt lại, ông đứt cổ đạp, nên sao đứng đây vậy? Người ta chờ cái ông đò bên kia qua, phải không? À, chờ cái ông lấy đò qua, ngoại đạo cười này, quý vị thấy không? Mấy người theo cổ đạp nè, ta chưa có phải thành Phật, ta đâu có sinh ta thành Phật đâu, mà ta đi trên mặt nước như đi trên đất. Còn theo một cái ông thái tử mới có ba mấy tuổi, 31 tuổi ta này, 90 tuổi đời nè, ha, ai giỏi hơn ai mà giờ mà chờ đi đò, quý vị nghĩ sao? Thì nếu quả thật bây giờ mà có ông Phật xuất hiện ở ngay đây, mà ông Phật nó phải chờ đi vé máy bay, và có một cái ông sư quốc danh mà ông bay được trên trời, là quý vị theo quốc danh hết. Nói chứ, giả sử như bây giờ nha, tôi nói thiệt nha, tôi giảng thêm cái này nè, tôi mục đích tôi chỉ cho quý vị thấy quý vị có Phật tánh nha, bây giờ tôi giảng nha, bây giờ tôi giảng vậy. Này cái gì ơi, tụi con có cái Phật tánh, bất sanh, bất diệt, bất cầu, bất tịnh, bất tăng. Hỏi cái Phật tánh đó là sao thầy, cái đó hay nó có tướng thì đâu, nó sẽ hư vọng rồi, làm sao chỉ được con, thấy không? Nhưng mà đang nói vậy, cái gì cộng nó có cái, nó đưa tất cả cái sự quốc chân tôi hết rồi, kỳ này nó qua Thái Lan. Nó qua Thái Lan, nó mới mời một cái ông sư Thái Lan mà dạy cho quốc danh cái loại bùa biết không? À, loại bùa là coi như là dao chặt không chết, chém không sao hết trời, đúng không? Có loại đó không quý vị? Có. Cái nó qua tới đây nó là thăng la giả làm chi vậy? Cái này nó thích chặt từ thua rồi, nó phải đưa cái thứ là thư Thái Lan, phải không? Ông hả, bước vô đây, cái bắt đầu, và tôi xin mời thượng tọa Thái Lan thăng la cho tôi ngồi, ông đang giảng pháp coi như là đại thừa, nhưng mà tôi pháp tối thượng thừa là gì? À, coi như là bất sanh bất tử, ai mà cúng dường cho tôi đó, tôi bảo đảm tôi dạy cái pháp này dao chặt không chết, kiếm chặt không chết, phải không? Đổ nước sôi đó cũng không có sao hết, bắt cái chảo lên này nhà bếp chi vậy, thầy Thế Minh cho mượn cái chảo đi. Dạ, con đang nấu phở chuyện nhỏ. Cái chuyện mà quốc danh và quốc gia đâu thắng này thua biết, bắt đầu khiêng lên đây lấy cái lò ga để ngay chầm nành ngay đây, phải không? Cái ông sư này ông lên, ông ngồi, ông đi nè, ngồi lại đây, ông chui vô bên đó và ông ngồi bên đây và bắt đầu để cái lò dặn, bắt đầu nước sôi sục. Ông vẫn ngồi tâm chánh định như bất động. Còn tôi bên đây tôi giảng, tụi con ơi, cái gì có tướng là giai thị hư vọng, tụi con hãy trở về chân tâm Phật tánh. Nhưng mà nó không để ý gì hết. Tới hồi tôi hỏi hay không, nó không hay, mà ông kia ông tự nó chờ đã quá, ông này dễ sợ quá, ông này tên gì vậy, chút nữa hỏi ông ở đâu, thấy không? Cái bắt đầu cái bàn phú quỷ đằng kia đó, cái mấy bà chạy là dự tình cho tôi mượn lại, tôi mượn tiền lão chị để tôi cúng cho sư quốc danh. Bắt đầu dự tình cho mượn tiền lại, tại đang cúng tôi bây giờ. Thầy Thông Lai giảng chân tâm Phật tánh đâu không thấy, mà giờ ông này ông đang ngồi trong lò nước sôi nè, đốt sôi sục nè. Rồi chưa hết, hỏi phục không? Ai phục thì đánh lễ. Trời ơi, bà Huệ Bảo chạy lên, giờ con phục quá. Lúc đó quý vị sẽ thấy phủ phàng. Tôi đây tôi có giảng chân tâm Phật tánh thường trụ, tôi nói đừng chấp gì là không, tôi không nghe đâu. Và bắt đầu tôi mệt quá, tôi buồn, tôi chạy lên tháp Địa Tạng, tôi nói chiều nay, chiều nay là lên tụng đỉnh, ngồi đó kêu chú Phong hẹn nha, ăn uống rồi. Nó dạ, tưởng nó ăn với họ đi đâu rồi. Nó dạ, nó hét nó lên chút xíu, cái chú Phong chạy xuống, nó dạ, vô cái nhà số 1 vắng không có đứa nào hết. Hỏi đi đâu vậy? Nó dạ, đang đưa sư quốc danh ra ngoài cổng. Vô cái nhà thứ hai cũng không thấy mẹ nào hết, vô nhà thứ ba cũng không thấy mẹ nào hết, vô nhà thứ tư cũng không thấy mẹ nào hết. Đi riết rồi vô kiểm danh là trong này còn lại dạ, còn ai? Dạ còn thầy Tệ Minh với thầy Tệ Quán với cô Hồng Đức, cũng giữ đi theo ông cha kia hết nội rồi. Còn Tệ Hỷ nữa hả? Lên lại Địa Tạng nó cũng không lại. Nó hỏi sao vậy? Tại vì qua cái màn mà nó ngồi nước sôi đó, đốt nó không chết, rồi nó lấy con dao nó đâm bụp bụp bụp. Hỏi sao vậy? Dao nào đâu? Lên trời mất mẹ ba cái dao thầy để nó hôm qua, nó lấy nó đâm tùm lum nó không chết. Theo không? Theo liền. Nói thì nói vậy chứ không phải vậy đó. Mà còn tệ hơn như vậy nữa. Hiểu chưa? Vài bữa nãy nó đưa sư Thái Lan qua mà nó truyền cho sư quốc gia quốc danh, vậy là tụi con là đánh tới thù chết rồi. Phải không? Cho nên tôi nói cho quý vị nghe, tại vì Đức Phật mới nói rằng khó mà chỉ cho nó lắm. Nhưng mà sao? Cái người mà thấy cái ông thầy đó mà ông ngồi vô lửa đó mà đốt không cháy đó là chuyện của ổng. À, quý vị, ổng luyện bao nhiêu là ổng phải luyện chứ đâu phải mà có cái giá nào để trả, không có cái gì để phi hết á. Mà chừng bây giờ đó ông thầy có ngon á thì ông cho tôi ngồi vô làm tôi không nóng đi. Cho nên ngài Xá Lợi Phất có trí huệ là cũng chuyện của ngài Xá Lợi Phất. Ngài Mục Kiền Liên có trí huệ đó, ngài Mục Kiền Liên có thần thông cũng là chuyện của thần thông, phải không? Thành ra Đức Phật mới nói này, cái ông Bà La Môn, ông mất bao nhiêu năm để mà ông luyện cái môn đó vậy? Dạ, mất 25 năm để luyện đi trên mặt nước. Như vậy, đi trên mặt nước 25 năm mà mất bao nhiêu thời gian vậy quý vị? Thay vì bỏ có 50 đồng, 50 sen đi lấy đò, phải không? Bây giờ quý vị trong cái ông này mà ông có ngồi như vậy, ông cũng chỉ là lục thông thôi, một trong những lục thông thôi. Mà lục thông này có làm gì đâu. Lục thông này làm cho người ta chạy theo ngọn mà quên cái gốc. Mà làm như vậy là làm cho người ta ở ngoài đời đó thì ta tham tiền, tham danh, tham lợi, tham bạc. Bây giờ tham thần thông, cái đó thuộc loại thần thông của ngoại đạo thờ Phật đó. Cho nên sao? Nó có làm cho hết giải thoát không? À, hai cái người bây giờ nè, cái bà Huệ Báo này, bà đang như vậy, bà khó chịu như vậy đó. Bà làm sao cho quý vị ở chung một cái ngôi nhà, bà đang gây lộn với 10 người trong cái nhà, ngôi nhà mà ở tạm trú này. Cái thần thông này không giúp được cho bà Huệ Báo hết gây lộn, và không giúp được cho quý vị phát cái lòng từ bi. Mà cái thần thông này giúp cho quý vị cái tâm mà tham, tham có thần thông. Thì cái tâm tham có thần thông này nó có khác cái tâm tham ăn không? Có khác cái tâm tham về hai cái xí lý bình bé không? Có khác cái tâm là dành cho một cái bánh ngon không? Có ta cái tâm là dành cái gì lợi cho mình không? Thì như vậy không có khác gì hết. Mà cái Đức Phật nói rằng phải chỉ cho mình có cái Phật tánh. Mà Phật tánh là cái gì? Mà Ngài nói Ngài chỉ độ Bồ Tát thôi chứ không độ thanh văn. Có phải là cái ông này là ông tu có thần thông, nhưng mà ông dạy cho người ta để chạy theo cái bản ngã, cái tiểu thừa. Chạy theo cái tiểu thừa cho họ chứ không ích lợi gì chúng sanh. Cho nên Phật nói độ Bồ Tát. Độ Bồ Tát là độ ai? Bồ Tát là phải cái tâm rộng lớn. Như vậy quý vị thấy nè, quý vị thấy tôi chửi Việt Cộng, tôi mắng Việt Cộng là tôi vì cái gì? Tôi được cái gì? Việt Cộng, tôi chửi Việt Cộng là tôi bị thiệt thôi đó. Nhưng mà tôi có phải là tôi đu hạnh Bồ Tát là hạnh là tiểu thừa hay là đại thừa? Đại thừa, rõ ràng lắm. Vì tôi chửi là tôi lên án những cái đó là kêu là gì? Chúng sanh. Cho nên tôi đang tu cái hạnh Bồ Tát, còn quý vị đang tu cái hạnh vô cảm. Mà vô cảm là gì? Đồng với những người khi thấy Phật mà nhập diệt rồi bỏ hết lại. Bây giờ những trong này một lọt quý vị là tôi cho nha. Trong này thầy Tệ Minh, ông không chứng quả gì hết. Thầy Tệ Quán chứng quả A-la-hán. Nhưng mà tôi vừa nhập xong thầy Tệ Quán nói dạ con xin nhập Niết Bàn. Vậy thầy Tệ Quán ngồi cái bụp, ngồi lên đây nói ha, này sư quốc danh, mày tưởng mày ngon, mày coi ta dùng lửa ta muội. Thầy Tệ Quán lên ngồi tại đây, và thầy Quán đọc với đồ ủng mani gì đó, tôi không biết. Và tự nhiên lửa cháy phun lại cái tiêu hết trọi, để là một rổ Xá Lợi. Trời ơi, tụi con lộn nhau mà xài. Nhưng mà rồi sao có ích lợi gì không? Rồi ông đi bắt ông hưởng à? Cái xá lợi đó có giúp cho quý vị được gì không? Giúp cho tụi con tranh giành. Tại sao cái hộp này có lóng lánh ban đêm mà cái hộp này không lóng lánh? Thấy không? Từ chỗ đó quý vị thấy không? Dù có thần thông cũng giúp được cho quý vị hết. Nhưng mà thầy Thệ Minh ông ở lại. Ông nói quý vị ơi, sư phụ mới chết chưa có xong bao nhiêu, bây giờ bỏ lại tôi cả đống nhà bếp, tôi không biết làm sao, tôi không biết tụng kinh, tôi không biết niệm Phật, tôi giờ tôi chỉ biết làm bún bò, tôi chỉ biết làm chả giò, tôi chỉ biết nấu phở. Bây giờ ai lên tụng kinh dùng? Thì lúc đó ai lên biết tụng kinh thì tụng kinh, ai biết ngõ mỏ ngõ mỏ, rồi ai bắt đầu điều hành lại. Bây giờ ai lo chở người đi khám bệnh nè, bây giờ đi tùm lum hết trọi rồi nha. Thì cái đó nó kêu là gì? Bồ Tát. Thì mặc dù là chứng quả dở nhất như ngài A Nan vậy đó, ngài ngài thấy Phật chết, ngài la làng, ngài khóc lóc tùm lum, nhưng mà nhờ vậy đó ổng ở lại, ổng thọ tới 120 tuổi. Nhờ vậy đó người ổng nhiều phiền não như vậy đó, ổng thấy mấy đàn bà đi vô tu là ổng khóc lóc ổng xin, trong khi ngài sáu thánh tại ổng nè, tại cả ổng là kêu xử tội ổng đó. Có phải ngài A Nan bị xử tội đột kiết la, trong đó có cái tội là xin cho mấy bà tám vào không? À thì quý vị thấy rõ là ổng bị tội đó, phải xin lỗi đó. Nhưng mà nhờ có ổng cho nên giờ này người nữ mới được là vào trong hàng thanh ni, mới có sư bà Hải Triều Âm, mới có ni sư Như Thủy, có mấy ni sư Trí Hải. Hiểu chưa quý vị? Hả? À, quý vị còn chọn loại nào? Phật nói với ta ra đời á, ta không có chỉ thần thông, ta không chỉ những cái loại khác. Vì thần thông là chi? Cũng chọn cho người ta tham có thần thông mà quên đi thần thông có thoát chết không? Cũng không thoát chết. Phải trở về với cái bất sanh bất diệt của mình ta. Trở về với cái bất sanh bất diệt của mình ta. Cho nên ngài Di Ma Cật ngài nói đi theo Phật. Từ đây đấy tới xứ Phật, cho con đường Phật đi là con đường nào? Ngài Văn Thù Sư Lỗi nói con đường chúng ta đang từng bước đi theo về, theo chân Đức Phật. Ai cũng nói là con nương theo Phật. Cầu cho chúng sanh tinh chất đạo cả, phát lòng vô thượng, có không? Nhưng mà vô thượng sao? Thầy đừng có chống cộng. Thầy đừng có đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam. Thầy đừng có đuổi Phật mưa xa. Thầy chỉ lo cho con được dẫn sanh. Thầy rời sau trên đầu con nóng cái đít là được rồi. Hả? À, như vậy là con nương theo Phật. Cầu cho chúng sanh kệ mẹ tuổi bay, miễn là tao về cực lạc là được. Ở trong này nè, Đức Phật nói tôi chỉ độ Bồ Tát. Có đoạn đó không? Ủa? Tại sao không giảng vậy đi? Hả? Cái hành động của vị Bồ Tát là gì? Thấy chúng sanh khổ, nguyện xin cứu khổ. Chúng sanh khổ, nguyện sanh tự độ. Ở ngoài tham lam, đảng cộng sản nó sân hận ngập trời. Phá si mê, dân Việt Nam đó, nó không có trí huệ mà nó thấy mất nước, nó cũng ngồi đó nó ăn nó nhậu. Cho nên phải phá si mê để cho nó trí huệ tuyệt vời. Con lại thấy Đức Phật A Di Đà là quá không cần. Con lại thấy Ngài, cái ngày mà mất nước đã đến gần tới nước, thấy không? Cho nên phải làm chuyện đó là làm chuyện của Bồ Tát. Tôi quý vị cứ chọn nghĩ đi, Đức Phật dạy nè. Hả? Cho nên tại sao mà 5.000 tỳ kheo mà đã nghe Phật đứng nói là phải độ Bồ Tát, phải trở lại độ sanh, họ bỏ đi hết. Họ bỏ đi hết rồi. Là tại họ muốn chứng là gì? Đức Phật dạy họ không. Vô tướng, không có tướng gì hết á. Vô Tát. Họ nhìn thấy khổ không có tướng chúng sanh, cũng không có tướng Phật, thì họ vào cái gì? Vào cõi Niết Bàn để họ an hưởng. Thì như vậy á, một cái thằng phê xì ke, nó hút nó chích phê xì ke để nó quên cõi đời, và một vị mà mê nhập vào thiền định để an trụ trong cái định đó, thì hai cái đó không lợi ích gì chúng sanh. Cái người mà hút xì ke có lợi chúng sanh không quý vị? Họ dựa vào cảm giác, có không quý vị? Là tại sao vậy? Thì một cái vị mà tu thiền để mà dựa vào trong cái định để mà lấy ăn vui, và một người không có chứng cái gì hết trọi đó, nhưng mà thấy mẹ khổ biết lo, thấy anh em khổ biết giúp, thấy dân tộc khổ biết lên tiếng, biết đòi cái quyền bình đẳng, thì cái người đó mặc dù họ không có được cái gì hết, nhưng mà Đức Phật nói là ta chỉ độ Bồ Tát thôi, ta không có độ hàng thanh văn. Vì thanh văn là họ chỉ độ cho họ thôi, tiểu thừa. Mà Bồ Tát thôi, trong này nói rõ là ta chỉ độ Bồ Tát. Mà sở dĩ ra đời là ta chỉ cho Phật, ai cũng có tri kiến Phật. Mà tôi nói rõ, 90 triệu đồng bào tôi mới nói là những ông Phật. Hồi nãy tôi có nhận một cái lá thư. Kính bạch Thượng Tọa, Thượng Tọa đã giảng là tất cả mọi người đều là cha mẹ, có không? Tất cả mọi người đều cha mẹ nhiều đời. Như vậy Nguyễn Tấn Dũng cũng đã từng là cha mẹ của Thượng Tọa, Nguyễn Xuân Phúc cũng đã từng là cha mẹ của Thượng Tọa, và Bác Hồ của tôi cũng đã từng là cha mẹ của Thượng Tọa. Ha, nó gài cái này hơi kẹt nha, phát nha, sư phụ đang bị chiếu biến nha, từ từ cứu sư phụ ha. Nghe nói đã chưa? Tôi theo dõi Thượng Tọa mấy ngày nay, Thượng Tọa giảng hay lắm, nhưng mà Thượng Tọa phải lia tôi cái chỗ này. Đức Phật đâu có nói rằng á Nguyễn Tấn Dũng là không phải cha mẹ. Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của Thượng Tọa. Nguyễn Xuân Phúc thì Thượng Tọa để cho cái thằng đệ tử đen thui của Thượng Tọa, nó là Nguyễn Xuân Phát. Bác Hồ kính yêu của chúng tôi là cũng là cha mẹ của Thượng Tọa, mà Thượng Tọa lại làm cái lăng Ba Đình để cho bác ở dưới nhìn lên. Thượng Tọa mang cái tội đọa địa ngục rồi đó, có không? Cái này kẹt dữ vậy, ông đập lưng ông nha, phải không? Cái này tôi mới giảng nè, nó vô nó nghe đó. Thành ra bây giờ Thượng Tọa đã bất hiếu rồi, nãy Thượng Tọa giảng hay lắm, ai làm Phật cải máu, ai bất hiếu thảo cha mẹ thì đọa vào vô danh địa ngục, có không? Giờ Thượng Tọa đó dạy đệ tử của Thượng Tọa, tôi bảo đảm tụi nó sẽ thoát vô danh, mà Thượng Tọa sẽ không có thoát khỏi vô danh địa ngục, phải không? Tại vì Thượng Tọa hoài cái chuyện làm đạp cho mẹ của Thượng Tọa đau, rồi mẹ thì Thượng Tọa sanh ra đời gì Thượng Tọa mà phải bị máu chảy, rồi Thượng Tọa coi như là chưa trả ơn Thượng Tọa, còn cái tội đó là phỉ báng cha mẹ nữa, rồi nói xấu cha mẹ nữa, tội Thượng Tọa nặng lắm, phải không? Rồi bây giờ trả lời sao đây đi? Cái này đã nha. Ủa, cái này mình giảng con, cái này của mình. Mình nói tất cả chúng sanh á, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Hả? Như vậy là Bác Hồ thân yêu của tôi cũng có Phật tánh, sao mà dám để ông đứng ông canh nhà cầu cho đệ tử Thượng Tọa vậy? Hả? Tôi nói thật á, Thượng Tọa phải lia cái này. Tôi không chấp nhận được. Hả không? Thượng Tọa nói Đức Phật nói không lời Đức Phật là nói đúng. Thì bây giờ đó, tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của Thượng Tọa, tại sao lại Thượng Tọa lại thương cha mẹ này nhiều? Chân chẳng biết gì là Thượng Tọa, tâm của Thượng Tọa là có thanh tịnh không? Thượng Tọa đã dạy là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, mà Thượng Tọa lại thương những người cha mẹ mà có máu quốc gia, rồi mà ghét những người cha mẹ có máu cộng sản. Như vậy Thượng Tọa có tâm chánh định như bất động không? Tôi Thượng Tọa giải thích vừa mới tôi đang ở đó tôi nghe đó. Cái này kẹt dữ rồi bây. Tụi con cứu sư phụ đi chứ, nuôi con ba năm chờ được có ngày giờ này đi, cứu đi. Hả? Huệ Báo cứu giùm. Diệu Khai cứu. Rồi đưa cứu liền, cứu bồ. Bồ Tát lửa cứu bồ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử hôm nay, qua lời của một cái vị Phật tử nào họ nghe mà gửi sư phụ
ở Việt Nam, ở Việt Nam.
Thì con xin phép trả lời ngắn gọn là sư phụ bổ túc thêm. Con có đồng ý sư phụ giảng từ sáng đến giờ. Từ ngay một đứa bé ở trong bụng mẹ là cái bào thai đã làm khổ mẹ rồi. Từ những cái diễn biến từ lúc bào thai mới thọ cho đến khi mà sanh ra, gây cho người mẹ nhiều đau khổ. Tùy cái nghiệp duyên của đứa bé đó đối với người mẹ, từ khi có mặt đến bây giờ cho tới đời lớn, con nói như là từ thở sơ sinh cho đến bạc đầu á, xét ra cảm thấy mình sai nhiều lắm đối với cha mẹ. Thì chúng con nhận cái này đó. Thì sư phụ nói tất cả chúng sanh đều là cha mẹ nhiều đời, hoặc đời này hoặc đời xưa, thì chúng con cũng có nghe. Nhưng bây giờ dặn hỏi như thế này, Bác Hồ, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Tấn Dũng cũng có Phật tánh, cũng là cha mẹ, tại sao sư phụ chửi? Nói sư phụ chửi là đúng. Tại vì những người này đem đau khổ cho chúng sanh, không hy sinh cho chúng sanh mà bóc lột chúng sanh, đánh đập chúng sanh, hành hạ chúng sanh, thậm kể cả cả bán nước, những người này đáng chửi. Ai vậy là Phật? Cái gì đó thấy không?
Nhưng mà nói cái đó là nó dặn được, nó chưa có đạt lắm, phải không? Chưa có đạt lắm. Cũng nói tôi nói nó sẽ hoạt được, mình nói làm sao á mà nói cả lâm nó hết có hoạt đó. Nó đưa có mấy người ta. Cô Diệu Niêm.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch sư phụ cùng các cả tăng ni và đại chúng, con chỉ có cái ý kiến nhỏ như là một Phật tử. Thì chúng ta biết đó, nếu như mà một người con hiếu ở trên đời Đức Phật dạy đó, thì chúng ta không phải phục vụ của cha mẹ mình bằng cách cho ăn, cho mặc, hay là cho những cái việc gì nó hiện tại, hiện tại để làm cho cái người đó sung sướng về vật chất hay là về trong cái cõi đời này thôi. Mà chúng ta có bổn phận phải cảnh tỉnh cha mẹ và đưa cha mẹ tới những cái đạo lý chân thật để giải thoát. Thì ở đây á, ông mà hỏi đó, ông đã quên rồi. Sư phụ tôi có nói, mặc dù làm ở trong cái đó thì ông, tại vì ông không để ý, thì sư phụ luôn luôn có nói là cầu nguyện cho những người cộng sản thức tỉnh quay về với chánh nghĩa, quay về với dân tộc để không có mất nước Việt Nam khi mà năm 2020. Thì bây giờ sư phụ nói đấy, đối với tôi coi như đó là một cái hành động để cảnh tỉnh và nhắc nhở cha mẹ mình, coi cha mẹ mình là cái người cha mẹ trong nhiều đời đó, thì bây giờ là bổn phận mình phải nhắc nhở để đưa cái người đó trở về, cũng như là đưa những chúng sanh nào mê lầm và đã làm sai về với lại tín nghĩa. A Di Đà Phật.
Còn ai nữa không? Rồi đưa cho cái bác bên này. Dạ. Bên này nó phạm pháo tôi đó quý vị. Còn có con nữa phải không? Rồi hội trưởng hội sự vợ phải không? Rồi mời đạo hữu.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ cùng tất cả tăng ni, theo như đạo hữu đi hỏi thì con sẽ giết những chú mèo đó để cứu 92 triệu người dân Việt Nam đang đau khổ. Con chủ đoạn địa ngục. Nếu con là sư phụ, con cũng làm như vậy.
Ông nói là giết một cái con mèo để cứu 92 con chuột, coi như là giết một con mèo.
Dạ.
Sát nhất thư.
Dạ, sát nhất mèo, cứu dạng thử.
Sát nhất mèo, cứu dạng thử, thử là chuột đó.
Dạ, nhưng mà con không có đồng ý với cái vị xuất gia duy viên này. Thí dụ như con là cái người Phật tử đó đó. Con nói giống như là ngày xưa Đức Phật giết năm tên cướp, năm anh em kiều quê, để sau này độ họ. Nhưng mà con theo lý luận của người mà giết thôi, chắc chắn sư phụ đó con biết. Cái này cha mẹ mình mà.
Dạ, cha mẹ mình.
Đâu phải là cướp đâu. À, con phản kháo lại như vậy. Quý vị xin trả lời.
Tại vì mình nói đó, mình phải có cái lý, mình ngồi. Tức là mình đặt vào cái vị trí của cái ông đó. Cái ông này tôi nghĩ là ông là một đảng viên cộng sản thôi. Ông có binh dịch như vậy. À, thì chúng ta có quyền, đây là gì, tự do ngôn luận.
Như là Phật, xin phép sư phụ con nói thêm một ý nhỏ thôi. Là thế này, nếu mà con cái bình thường đó, nếu cha mẹ mình chẳng những trả hiếu cha mẹ, tất cả là cha mẹ của mình, nhưng mà riêng cha mẹ của mình đó, ví dụ mình muốn trả hiếu cha mẹ, không chỉ phục vụ, cúng dường, lo chăm sóc cha mẹ đau ốm, mình phụng sự. Còn nếu người mẹ mình nó không biết đạo pháp đó, mình cũng có trách nhiệm hướng dẫn mẹ, cha mẹ mình để đi vào đạo, có thể quy y tam bảo, làm những điều lành trong không sát sanh, đại khái như vậy. Thì bây giờ sư phụ là một vị tu sĩ, thì nếu sư phụ, hôm trước con có nhớ sư phụ có nói một câu, có người chắc vấn mà tại sao sư phụ chửi Nguyễn Tấn Dũng, thì sư phụ nói chị cũng có cái này, nếu sư phụ không có ân oán gì cả những người đó. Nhưng mà nếu ông đó đừng có đem đau khổ cho chúng sanh, đừng có bán nước, đừng có rước ngoại bang về giày xéo quê cha đất tổ, thì một ngày nào ông đổi cái tâm ổng đó mà thương dân thương nước đó, sư phụ sẵn sàng loại ổng cũng không sao. Con nhớ sư phụ có nói điều đó, với quý vị có nhớ sư phụ nói câu đó không? Thì bây giờ á, mình phải sáng suốt, mình hỏi tại sao mà chúng ta hay là sư phụ nặng lời với những người như đó. Tại vì không có lương tâm. Mà đạo Phật là cái đạo phải có tâm từ bi là trước nhất, phải có lo cho chúng sanh, phải phát bồ đề tâm phục vụ chúng sanh, cái này hưởng của chúng sanh, đi cướp của dân, tánh dân, phá đánh cướp giật tài sản của dân để hưởng lại một mình, thì tâm họ đâu phải là chúng sanh, tâm họ đâu phải tâm Bồ Tát, tâm gì chứ đâu phải tâm Bồ Tát. Thì như vậy nếu ông có nhận những nặng lời thì cũng đúng như vậy, mà chúng con đều thán thán.
Thật ra thầy biết con nói, nhưng mà tụi nó cháu nói đã là cha mẹ rồi, điên khùng cũng là cha mẹ, hả chưa?
Dạ,
nó sẽ
biết.
Nói, dạ, nó sẽ nói cho nó cái ý của nó là thầy nói đó, là thầy đã giảng đừng có được bất hiếu với cha mẹ, tức lời Phật dạy tất cả chúng sanh đều cha mẹ, mà tại sao thầy lại chửi cha mẹ, mà bây giờ họ nói chửi đã yên rồi, bây giờ thầy lại làm luôn cả cái lăng của Ba Đình. Rồi cái mọi hồi sáng này cái bà Huệ báo, tôi hỏi thầy hỏi ông, bà là đàn ông hay đàn bà, thì thầy bảo phải trả lời đàn bà đi, thì thầy mới giải thích cái nghiệp nặng này mới sửa đổi. Thầy bảo chưa, thầy tưởng bà nói là bà là đàn bà, để thầy giải thích tại sao bà mang thân đàn bà, cô động không con, mình đang giảng cho bà, mà nói bà là đàn ông. Thầy nói tôi cà lâm luôn. Thì tôi nói lúc đó là tôi hỏi ai chứng minh là bà là ông đàn bà, thì lúc đó chỉ có Bác Hồ, tại vì cái Bác Hồ đó bà ngồi mới đi tiêu đi cầu, thì Bác Hồ nằm ở dưới nhìn lên mới biết bả là đàn ông hay đàn bà, có hiểu không? Tôi đâu có phỉ báng, tại vì bả hiện giờ là ai cũng kêu là bà Huệ Báo hay là ông Huệ Báo.
Bà
Huệ Báo. Nhưng mà lúc đó tôi có hỏi là bà bây giờ là đàn ông hay đàn bà, đúng không con? Thì bả xưng bả là đàn ông. Nếu bả xưng đàn bà thì tôi mới giải nghiệp đàn bà, tại sao cái nghiệp bả nói bả là đàn ông, phải không? Thì nhưng mà nhiều khi đó Bác Hồ với nói bả là coi như là bây giờ thuộc loại là vô cái nhà cầu là có nam có nữ gì vô được hết á. Nó có cái loại đó không? Có, hiện giờ có, bởi vì tôi quản hồn tôi mới để cái nhà cầu tôi là giờ có nam có nữ luôn đó. Có thấy chưa?
A Di Đà Phật. Kính thưa sư phụ cũng như kính thưa hết quý vị tăng ni ở trong cái đạo tràng hôm nay. Qua cái lời mà cái vị này hỏi đến cái pháp hội ngày hôm nay đó, là cái vị này đã quên rồi. Trong cái đạo Phật cái quan trọng nhất là phải có tứ ân. Ân tổ quốc, ân cha mẹ, ân thầy tổ, mà ân của Đà Na Tín Thí. Trong khi đó vị này hỏi, mà hỏi thử trong cái bốn cái vị này đưa lên mà nói rằng sư phụ nói không có đủ cái tiêu chuẩn đó, đó là tại sao không biết có hiếu với cha mẹ. Thì vị đó phải kiểm lại trong bốn cái vị mà đưa ra đây, cũng như Hồ Chí Minh đó, là cái dạng người nào trong cái tứ ân này, rồi để trả lời cho Phật tử bên này cho người ta thấy. A Di Đà Phật.
Ông không có nói, ông căn cứ lời tôi dạy, ông nói là tôi đã giảng tất cả, Đức Phật đã nói là tất cả chúng sanh đều là cha mẹ, mà tôi cũng giảng là tất cả chúng sanh, người lớn tuổi của tôi là cha, người nhỏ lớn tuổi là bà là mẹ, mà Hồ Chí Minh đương nhiên là đẻ được tôi rồi, đúng không quý vị? Mà tôi lại làm những cái chuyện coi như là tôi bất hiếu, như vậy là không có đúng, ông không phục.
Nhưng mà con thấy á, cái từ ngữ mà sư phụ nói, theo Phật nói là những người đàn ông cũng như là đàn bà đều là cha mẹ của hiện đời cũng như là trong các đời quá khứ. Dạ. Thì con nhớ trước đây trong lịch sử cũng có nói là Phật Thích Ca luân chuyển luân hồi vô lượng kiếp, thì trong những chúng sanh này không ít thì nhiều cũng dính dáng đến cái dòng huyết của Phật Thích Ca. Nhưng mà ở đời này chúng sanh đều tất cả đều có sự liên quan, cũng như qua cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà sư phụ nói. Nhưng mà rất tiếc rằng trong cái nhóm mà con cái này hoặc là cha mẹ này cũng có những người thiện mà cũng có những người ác. Mà rất tiếc là những cái nhóm mà những người này đưa ra trong cái chúng sanh đời này thì nhập phải những người là ác, không biết những cái điều luân lý mà do Phật Pháp đã dẫn dắt thì biểu chúng ta phải giải quyết bằng cách nào? Cái câu hỏi này chính người đó phải tự trả lời và tìm hiểu cho ra cái căn cơ. Chứ còn nếu mà nói rằng Phật Pháp mà phải trả lời cái câu nói này thì cái người đó, chính người đó đã vô minh. A Di Đà Phật.
Dạ, chỉ đi, yên chỉ gì. Mình là, cái này mình nghe lời người ta hỏi, người ta có quyền. Ở đây chúng ta phải tôn trọng.
Dạ, xin ra sư phụ, con nhắc lại coi đúng không? Cái người đó nói rằng á, nếu mà nói theo sư phụ giảng từ sáng giờ thì Nguyễn Sư Phúc, Nguyễn Tấn Dũng,
Nguyễn Phú Trọng,
Nguyễn Phú Trọng, Hồ Chí Minh đều là cha mẹ. Quý vị, tại sao quý vị, tại sao thầy lại bất hiếu với những người đó? Bây giờ nếu quý vị cho phép con xin thì đặt lại cái câu thôi. Giả dụ như tôi là một con có hiếu, cha mẹ hiện đời của tôi vì hiếu lãnh bất cứ ăn, tôi phải làm sao quý vị? Đây, tôi hỏi quý vị một câu rất là dễ dàng. Có phải Hồ Chí Minh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng là những kẻ vô minh nhị ngu dốt phản bội dân tộc, là những kẻ đã bóc thức ăn? Tôi là đứa con, tôi phải làm sao vậy? Tôi phải không cho nó ăn, không phải, tôi phải cứu họ. Thí dụ như bây giờ đó, tôi nói là thí dụ Hồ Chí Minh đi, lớn tuổi hơn tôi mà đã vô minh, đã bán dân tộc, bán nước, cũng chẳng khác nào một người cha của tôi đang cầm cục cứt mà ăn, thì tôi phải làm sao cái gì? Một câu trả lời rất là nhẹ nhàng thế thôi. Ai vậy?
Ông Dương.
Kính thưa đại sư phụ, kính thưa đại chúng, cái lòng từ bi của sư phụ nó đã thể hiện với cái Đảng Cộng sản Việt Nam mà cái bên Việt Nam gửi cái email qua đó đã chắc đã không coi rồi. Đóng những mũi chân nghề đấu tranh đó, chính con là người đóng vai cộng sản bộ đội Bắc Việt đánh đập dân, hà hiếp dân. Sau đó con đã biết cái lỗi, cái phải, cái sai mà Thượng Tọa Thích Tông Lai đã giải thích, và con đã quy hàng con về con chết. Như vậy có phải là Việt Nam Cộng Hòa hoặc là thầy Thông Lai có lòng từ bi hay không? A Di Đà Phật.
Nói hết đi rồi tôi sẽ nói. Rồi nói đi. Tôi cứ nói. Mình sống theo sinh hoạt dân chủ, tại tôi đem giáo pháp ra tôi nói. Mình đã livestream, mình phải chấp nhận. Dạ, mời chú Phong nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính sư phụ, con kính chư tôn đức tăng ni và các bạn đồng tu. Theo cái câu hỏi này thì con thấy nếu mà học Phật thì rất là đơn giản. Là tại vì nhìn lại cái hành động của cha mẹ, cha Hồ Chí Minh, cha Nguyễn Xuân Phúc, cha Nguyễn Tấn Dũng, nhìn những hành động đó, những hành động mà mang Phật Mô Sa vào để mà giết hại tất cả cái người dân Việt Nam, mang người là nước ngoài vô để giết dân tộc mình, bán đất nước của mình, thì cha mẹ đời này là hiện thân của ma dương, là hiện thân của ma dương đứng lên để mà tàn sát dân tộc. Ở trong tay một lời nói, một quyết định đó là cả triệu người chết, cả triệu triệu người sẽ mang bệnh tật đau đớn thời gian lâu dài cho tới ngày chết. Thì ở trong kinh Lăng Nghiêm có một câu là tà ma hàng phục đến cùng, truyền đăng Phật Pháp nói dòng vô chung. Thì chúng ta ở đây là đệ tử Phật, là con của Phật, học theo giáo pháp của Đức Phật. Thành ra là cha mẹ đời này hiện thân ma vương, thì bây giờ trước hết hãy tiêu diệt ma vương, rồi sau này dùng công đức tu tập này để hồi hướng về cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đó. Thì giờ con chỉ có cái lời nói thôi, mang theo đạo Phật.
Cảm ơn, cứ cho nói cho hết đi. Dạ,
dạ đạo Phật, con xin phép nói thêm một chút xíu. Con ví dụ một cách sơ đẳng, con cũng tiếp lời với gia chú Thiện Huệ. Cái này, bây giờ giữa 90 triệu người dân Việt Nam mình, trong đó có một triệu đảng viên, kể cả một đảng viên luôn, chắc con không kể quý vị lớn như là Bác Hồ hay là Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Tấn Dũng gì cả. Dạ, thì con hỏi thế này, bây giờ một số người như vậy
đã làm hại dân hại nước, hại 89 triệu người dân Việt Nam mình. Giờ về nói một cái sơ đẳng nào, cái bài toán trừ thôi, chúng ta chọn ai? Cứu 89 triệu dân hay là cứu mấy đảng viên này? Mình chỉ hỏi câu đó thôi. Dạ, A Di Đà Phật, quý vị chọn ai? Cứu nghĩ một số người như vậy, quyền lực, đại diện cho quyền lực, đại diện cho đảng, để mà hành hạ dân, mà đem cái đau thương cho cả đất nước, cả dân tộc mình từ ngàn xưa. Cái quả mất nước đã tính rồi, thì chúng ta chọn ai? Thì nó cũng tương đồng với một câu giết miêu mà cứu bạn thử vậy thôi. Và giữa 1 triệu và 89 triệu chúng ta chọn ai? Không lẽ chúng ta để cho mấy người nó sống 89 triệu thì chết nó sao? Lương tâm chúng ta có cho phép không? Nếu mà là Phật tử chúng ta làm cái gì? Chúng ta không có cầm súng, nhưng chúng ta phải có một tư tưởng ủng hộ tinh thần của những người trẻ ở Việt Nam. A Di Đà Phật, con xin hết.
Dạ, yeah, cảm ơn Diệu Khai. Cô Diệu Nghiêm.
A Di Đà Phật, bạch sư phụ, con xin bổ túc thêm một chút nữa cho nó rõ ràng ra chữ hiếu của Đà Phật. Bạch sư phụ, theo như trong mình, khi mình vô, mình luân hồi trong vô lượng kiếp, vô lượng vô biên, thì không riêng Nguyễn Tấn Dũng hay là Nguyễn Phú Trọng hay là cha mẹ của nhiều đời của mình, mà tất cả chúng sanh ai cũng là cha mẹ nhiều đời của mình hết. Thành ra mình không phải có mình riêng một cái cha mẹ đó, mà mình có rất là nhiều cha mẹ. Bởi vì cha mẹ mình trong vô lượng kiếp luân hồi đó là tất cả các chúng sanh. Thì bây giờ mình chọn một người hay là mình chọn tất cả mọi người? Mình chọn nhiều cha mẹ hay là mình chọn có một riêng cha mẹ đó? Thì con xin đó.
Dạ, yeah, cảm ơn cô. Nếu mà không còn ai thì sư phụ bắt đầu sư phụ nói chuyện lắng nghe kỹ đây. Tại vì 6 giờ mấy rồi, hỏi với nhà bếp 7 giờ ăn chiều phải không? Tôi sẽ nói để... Bây giờ đó, cái câu hỏi mà họ đưa ra đây đó phải đọc cho rõ ràng. Kính bạch Thượng Tọa Thích Thông Lai, tôi theo dõi cái livestream của Thượng Tọa từ ngày 12 tới giờ. Thượng Tọa nói rất là hay lắm. Thượng Tọa đã có giảng, Đức Phật đã dạy tất cả chúng sanh đều là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Thì đương nhiên Đức Phật đã dạy đúng, tôi căn cứ theo lời Thượng Tọa nói. Thì Hồ Chí Minh cũng là cha mẹ của Thượng Tọa, Nguyễn Tấn Dũng cũng là cha mẹ Thượng Tọa, và Nguyễn Sinh Phúc cũng là cha mẹ của Thượng Tọa. Mà để cho cái thằng đệ tử mà nó đen như than, nó biểu tình nó chống sư Thích Thích Nhật Từ, nó nói Nguyễn Sinh Phúc là Nguyễn Sinh Phát, rồi nó nói là cái Bác Hồ kính yêu của tôi đó, quý vị có quyền chửi ai chửi, quý vị có quyền chửi tụi cộng sản làm bậy, nhưng không được chửi Bác Hồ. Bây giờ tiếng được cộng sản thế thì không, tức là cái thằng này nó nói là chửi ai thì chửi, nó cũng ủng hộ, nhưng mà đảng viên bây giờ làm sai chứ Bác Hồ không làm sai. À, tại có những cái dưới này nó nói đó là cái tư tưởng. Bây giờ quý vị thấy những cái tội mà nó lên dư luận viên, nó có nói cái đó không? Đừng đụng tới Bác Hồ. Tại sao? Đụng đảng cộng sản, đừng những cái thằng mà công an sử dụng, đừng đụng Bác Hồ. Bây giờ tôi nói rõ, làm cái nhà cầu mà nó nói nó ở Việt Nam nó bắt được tôi là nó lóc da tôi ra luôn, lóc da luôn chứ nó không có tha đâu. Nó nói nó một cái thằng trẻ gì đó mà chỉ thằng trẻ về đất giỏi mà có được hàng lâm viện Anh Quốc mà công nhận á, mà được tổng thống Obama đi qua tìm thăm đó, cái thằng nó chỉ có nói xấu Bác Hồ thôi mà bây giờ à, cái thằng đó là một người rất giỏi được đào tạo bởi xã hội chủ nghĩa đó, mà chỉ đụng tới Bác Hồ một chút, nhưng mà lần này á, ông dám đem Bác Hồ ra để mà ở chui dưới dồn lên tháng của đàn bà đó. Tôi lóc da ông ra tôi còn chưa hả giận, trưa giờ tôi ngủ không được, ăn không được. Tên này nó đúng là cũng có hiếu quá. Thì ông cũng có hiếu, nhưng mà ông không có hiếu được tôi là đại hiếu lực. Ông, tôi nương theo gương Mục Kiền Liên, bây giờ tôi nói vấn đề. Nguyễn Tấn Dũng cũng là cha mẹ tôi xác nhận không sai. Hồ Chí Minh cũng là cha mẹ tôi theo lời Phật dạy không sai. Nhưng mà bây giờ đó, tôi thí dụ, trong nhiều kiếp luân hồi. Cha mẹ của tôi thì nhiều lắm, cho nên tôi phải bảo vệ từ cái con gà, con vịt cũng là cha mẹ tôi. Cho nên Đức Phật bảo vệ từ con kiến cũng là cha mẹ tôi. Cho nên tôi đã truyền giới cho đệ tử tôi từ cái người mới quy y Tam Bảo là không được sát sanh đầu tiên. Đó là tôi không muốn từ cái những cái loài cò bay mái động. Là coi như tất cả con vật nào mà nó có thần thức tôi đều bảo vệ hết. Đó là tôi trả hiếu cha mẹ tôi vì họ ở trong nhiều kiếp luân hồi lắm. Rồi tôi á, sở dĩ tôi không được trộm cướp mà tôi cấm đệ tử là tôi không muốn mà đi lấy tài sản của cha mẹ. Rồi sở dĩ chúng tôi không lập gia đình là tại tôi không muốn loạn lưng với cha mẹ nhiều đời của tôi. Và chúng tôi không uống rượu vì tôi muốn có trí huệ, vì sẽ bất hiếu với cha mẹ do mình uống rượu nữa. À, cho nên bây giờ tôi đi vấn đề. Tôi vì trả hiếu Hồ Chí Minh, trả hiếu Nguyễn Tấn Dũng mà tôi mới lên án. Bây giờ thí dụ nha, Hồ Chí Minh giết 1 triệu người trong vụ cải cách ruộng đất là cái tội đã lên 1 triệu rồi, đỏ 1 triệu năm với đòi địa ngục. Hồ Chí Minh tổng tấn công và nổi dậy Thích Mậu Thân, đưa đánh vào Sài Gòn, có không? Chôn sống thêm 6.000 đồng bào ở Huế, làm cho 40 mấy tỉnh thành miền Nam đều có chết vài trăm ngàn người, là cộng cái đó từ 1 triệu người chết trong cải cách ruộng đất. Rồi Hồ Chí Minh làm cho 3 triệu thanh niên miền Bắc kêu là sanh Bắc tử Nam phải chết, là cộng thêm nữa là bao nhiêu? 10 triệu. Rồi cộng rồi làm cho 1 triệu người phải bỏ nước ra đi, tan nhà tan cửa, là cộng cái tội đi quý vị, cái lòng tốn cộng vô. Và làm cho 500.000 thiền nhân chết trên biển, làm cho cuộc mà là đánh tư sản bại bản đuổi ghê mới, làm cho nguyên cả miền Nam trở thành ra những người coi như phạm cái giới là gì, ngoài cái giới sát, ngoài đó còn phạm cái giới trộm cắp, rồi phạm tà dâm, rồi phá hoại hết tất cả. Cha mẹ tôi tội càng ngày càng nặng, cho nên cứ cộng như vậy vậy hoài. Và tới giờ này lại vụ Phọt Mô Sa cũng do từ cái đảng viên cộng sản, mà cái người mà đầu tiên cũng như cái hệ thống chùa Tam Nguyên này, mà sau này làm sai làm đúng, đừng có đổi thừa, đổi thầy 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 Quán, đừng đổi thừa thầy thầy Minh, đừng đổi thừa thầy cái Hồng Đức, mà đổi thừa cái tư tưởng Hồ Chí Minh. Có phải mấy ông làm ác bây giờ là do tư tưởng Hồ Chí Minh không? Có không? Những gì quý vị làm bây giờ là do tư tưởng của Thượng Tọa Thích Tông Lai. Thành ra đệ tử tôi đây làm đúng là tôi được phước, mà đệ tử tôi làm bậy là tôi là người chịu tội. Thì bây giờ quý vị cái cộng từ đây, 1 triệu đồng bào chết trong vụ cầu cát ruộng đất, 1 triệu người phải bỏ nước ra đi đợt đầu năm 54, rồi 2 triệu người đi bỏ nước ra đi năm 75, mà bao nhiêu trăm ngàn người chết trong các trại tù cải tạo, hả? Rồi đó trong cuộc chiến miền Nam và miền Bắc, các cái người chết trong cuộc chiến 79, rồi dài dài tới bây giờ là sắp chết cả nước. Rồi bao nhiêu cô gái phải bị bắn trinh, bao nhiêu cái người ăn độc, tội ác như vậy của cha mẹ tôi chốc chần. Bây giờ nếu mà tôi không lên án thì bây giờ đã tội ác Hồ Chí Minh đã có rồi, bây giờ tiếp tục tội ác Hồ Chí Minh là bây giờ đã nặng rồi, mà tôi phải dừng ngay cái này sai. Rồi những người mà cha mẹ tôi kế tiếp là Nguyễn Tấn Dũng vẫn đi theo con đường của Hồ Chí Minh, rồi Nguyễn Xuân Phúc vẫn đi theo Hồ Chí Minh, rồi bây giờ 1 triệu đảng viên vẫn đi theo Hồ Chí Minh, thì những người này là điều cha mẹ tôi họ sẽ đọa bao nhiêu năm, cứ giết một người đọa 1 năm, giết 1 năm. Thì tôi vì trả hiếu tôi lên án để cho những cha mẹ kế tiếp tôi đừng có đi vào con đường đọa lạc như cha mẹ trước. Và bây giờ quý vị thấy rõ là tôi đã hiếu đó quý vị, hả? Bây giờ quý mẹ của quý vị là bắt đầu giết một người, nhưng mà lần đầu tiên giết người ta treo án 20 năm, rồi mẹ quý vị phải giết thêm một người nữa, mà quý vị mẹ bây giờ bả đã, lúc trước bả có tiền án bả bắn một người rồi, bây giờ bả vì cái người này là bị tâm thần bị điên mới bắn người, thì do như Hồ Chí Minh là thuộc loại điên đi, điên là không có trí huệ đi. Dù Nguyễn Tấn Dũng vẫn điên đi, thì do tòa án nó ra nó xử rồi, nó nói là thôi bây giờ án treo 20 năm. Bây giờ mẹ quý vị bây giờ ở trong này nè, có 90 triệu người, mẹ quý vị đang ngồi bấm cái nút bơm nguyên tử. Mà cái nút bơm nguyên tử này mẹ quý vị là điên mà chạy vô được ngay cái lò bơm nguyên tử này, mà quý vị là cái người đang ở sát đó, quý vị có khả năng cản được mẹ quý vị bấm cái nút bơm nguyên tử này. Thì bây giờ quý vị vì chữ hiếu với mẹ quý vị hay là để cho mẹ quý vị gì khùng điên bấm cái nút này để giết 90 triệu người nữa, mà 90 triệu người đó đều là cha mẹ của quý vị, thì quý vị chọn cái nào? Tại vì cứu luôn bà kia, thành ra nhào lại tán đánh bụp bụp bụp, mẹ ơi tôi đánh mẹ nhưng mà con sẽ đọa xuống địa ngục vì mẹ con điên, cho nên con phải thể hiện thằng điên, con cứu mẹ. Vì ngài Di Ma Cật thấy chúng sanh ngu nên ngài mới thể hiện ngu, vì chúng sanh bệnh cho ngài thể hiện bệnh. Mẹ tôi điên, tôi phải giả điên, tôi lại là đánh mẹ tôi để cho mẹ tôi đừng đi vào địa ngục đó. Ra tòa án, ông tòa ông sẽ xử tôi thế nào? Tại sao mày đánh mẹ tôi? Nó giả đúng, tôi chấp nhận tôi ở tù vì tội đánh mẹ, nhưng mà tôi cứu mẹ tôi sẽ bị tội tử hình. Cứu được 90 triệu đồng bào khỏi chết, cứu được đất nước Việt Nam được toàn vẹn, tôi là đại hiếu Thích Thông Lai đó. Còn bây giờ hả, không nói giờ mấy anh cứ giết đi nữa thì bao nhiêu người đau khổ nữa hả? Bao nhiêu người đau khổ nữa hả? Từ con bò, con trâu, con heo, con gà, tôi đều kêu gọi đừng có ăn mà, tôi kêu gọi phóng sanh mà. Lỡ nào mà khi tôi thấy, nếu mà quả thật tôi có thiên nhãn, mà tôi biết Hồ Chí Minh đã từng là có là cha mẹ tôi, tại tôi càng cản ngăn hơn nữa. Bây giờ tôi hỏi thiệt nha, Thiện Huệ, con biết ba con á, mẹ con mà bảo mà là Hồ Chí Minh á, thì con càng lại càng lên án, thì con càng phải cứu mẹ con đừng không đi xuống nữa, thấy không? Tại vì tôi hiểu đức Phật, mà đâu phải mà chửi cha mẹ mình, cha mẹ mình đang cầm súng chuẩn bị giết người, chửi cha mẹ đâu phải là không có từ bi. Vậy quý vị chửi con đánh con khi con quý vị đang cầm súng nè hả? Tôi hỏi quý vị, có nhiều người giết con mà không phải vì từ bi đó hả? Cho nên hả, không phải giải nghiệp, không phải giải nghiệp, ngăn chặn ngay. Người đó đã điên rồi, người đó đã đọa rồi, bây giờ mình không đỡ nào mà để cho họ gánh đọa thêm, vì họ là mất trí huệ không có làm chuyện đó, hiểu chưa quý vị? Tức là cha mẹ tôi thiếu phước. Hồ Chí Minh tại sao ông đọa vào ông đó? Nếu tôi có thiên nhãn tôi biết ông đã từng làm cha tôi, mà tại sao hồi đó là ông thiếu phước là vậy? Phải chi mà ông đi qua Mỹ đi thì nó ông yên rồi, tại sao ông đi theo qua Trung Quốc, đi theo Mao Trạch Đông, theo những cái chủ nghĩa vô thần? Mao Trạch Đông là đấu tố, rồi tại sao Nguyễn ông Trường Chinh, quý vị thấy rõ chưa? Trường Chinh cũng là cha mẹ tôi mà lại đem bà nội tôi ra đấu tố hả? Có phải Trường Chinh đấu tố mẹ không? Thì bây giờ á, một người, bây giờ tôi hỏi nè, con hiếu với mẹ con, mà con thấy á, cha con đem bà nội ra bắn, con can hay là con đứng đó nè? Can chứ. Can mà không nghe thì chửi chứ, chửi là thể hiện thôi. Hiểu chưa? Tôi là đại hiếu đó. Không, nhưng mà chết cũng là cha mẹ, đừng có nói. Ngộ có chết ly cũng theo dời, theo Phật cũng là cha tôi. Tại vì họ nói là tất cả chúng sanh đều là cha mẹ, đừng có nói là hồ tập chứng hết, tại vì chúng ta còn đặt cái đó là còn kẹt. Mà chúng tôi nói rằng, tôi hỏi bây giờ nè, có phải Trường Chinh đấu tố mẹ không? Hả? À, bây giờ Trường Chinh đấu tố mẹ, mà quý vị là con của Trường Chinh mà quý y thầy là giờ sao? Quý vị tức là bắn bà nội, quý vị cứu bà nội không? Phải cứu bà nội chứ. À, hiểu chưa? Tôi là đại hiếu đó. Còn con, cha tôi đang hút xì ke, mà bây giờ hút ngày, chích một ngày 10 ống, chích ngày 20 ống, rồi tăng lên chích 30 ống. Mà tôi vì đại hiếu, tôi cứ tiếp tục tôi đi làm, tôi mua tôi nuôi cho ta hút, thì thấy có hiếu lên là tôi đang giết cha tôi đó. Tôi phải trói ông lại, phải không? Tôi phải trói ông lại. Rồi á, ông la làng lên, tôi cũng chưa chịu được, tôi phải trói ông dưới nhà cầu, tôi bắt làm dìu dắt ở nhà cầu nằm đó, để cho ông hửi cái mùi phân mùi thúi giờ. Bỏ không? Không bỏ, thà chết không bỏ, ngu sao bỏ. Mày đưa cho tao đồ bất hiếu, nhưng mà tôi trói ở nhà cầu cũng được, rồi tôi lại cho bà vệ báo ngồi lên đá ỉa đến luôn. Cha bỏ không? Thấy tôi rất là ác. Nhưng mà đầu tiên á, riết rồi thời gian á, dùng giấy đá cái đời tôi băng ác á, rồi tôi chửi đủ thứ chuyện. Nhưng mà rồi từ từ á, qua cái cơn ghiền được 6 tháng rồi đó, cái tự động là ông hết ghiền. Thì lúc đó ông nói giờ thôi, giờ ba hết duyên rồi, thôi được rồi con, tôi tha ba đi. Lúc đó tôi tha là tôi gỡ cái bản là Lăng Ba Đình đó, thấy không? Là tôi tha lần sau, lúc đó tự động á, Hồ Chí Minh về báo mộng, kêu Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, thôi ơi, tôi tha nó đi, tao bị nó nhốt với hủ tiêu, khổ quá. Khi nào mà tự động á, tôi sẽ tháo cái bản á, cái bản mà Ba Đình đó, khi nào mà tự động á, bây giờ tất cả những tên cộng sản nghe lời Hồ Chí Minh không? Ha? Thì đương nhiên là ba phải về thôi, ba phải báo cho Nguyễn Tấn Dũng, nghĩa là Nguyễn Phú Trọng đồ là coi như là đừng có bắn nước nữa, là con bảo đảm, con biến đó cái thành là Lăng Ba Đình liền, thấy không? Con đưa cho ba lên còn cái bản còn cao hơn Quy nữa, chịu không? Như vậy á, một người cha ghiền xì ke mà chích riết sẽ bị bình ép chết, mà quý vị trói lại, trói đó là do cái gì quý vị? Thương cha, thấy không? Cho nên tôi bắt Hồ Chí Minh ở ở trong cái nhà cầu đó là tại vì tôi thương ổng. Ủa? Tại vì khi mà xuống dưới Diêm Vương xử đó, tại sao? Bây giờ Địa Tạng có kêu vậy không? Bây giờ Địa Tạng có kỳ thị Hồ Chí Minh không? Không. Đức Địa Tạng trên cung trời đau lợi này Địa Tạng, hôm nay trong pháp hội có vô lượng chư Phật và Bồ Tát, ông nên nhớ tới nhắn nhủ lời này: chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề đa số cứng đầu cứng cổ, khó dạy dỗ, phải không? Ngài Địa Tạng đã có nhiều lần cực khổ rồi, nhưng mà đưa nó lên cõi trời cõi người rồi, nó vẫn đi vào địa ngục nữa. Cho nên ông nghe lời ta, một chúng sanh ở trong địa ngục đó, thì ông cố gắng dùng mọi phương trước để cứu nó. Quý vị thấy tôi cưng thằng Quy không? Thằng Quy nó đóng góp tất cả công sức thì nó được đứng trước, phải không? Tôi gọi cho nó Quy Địa Tạng, mà bây giờ tôi, khi mà tôi làm cái đó, tôi đi Lăng Ba Đình, thì lúc đó tôi nói với Ngài Địa Tạng sao? Dạ xin Ngài cho cái cứu cho Hồ Chí Minh đang ở địa ngục vô gián lên. Thì Ngài Địa Tạng sẵn sàng, mà tôi nói tôi hồi hướng công đức tôi làm, bao nhiêu công sức lên phước tòa con nên hồi hướng cho đó. Đức Địa Tạng nói được rồi, cho nó ở đó, phải không? Thì Đức Địa Tạng cho ở đó rồi, thì tức là tôi cứu ổng từ cái địa ngục vô gián ở dưới kia, bị nó đánh tùm lum tà la ở dưới, đúng không quý vị? Là bây giờ ổng ở dưới là sao quý vị? Ổng sẽ gặp rất nhiều, nghĩa là những người thù hận ổng đã đang hội đồng ở dưới, phải không? Tôi hỏi quý vị, từ ở dưới kia bị một ngày một đêm trăm lần chết trăm lần sống, bây giờ mỗi ngày chỉ nhìn có mấy người để coi là đàn ông đàn bà, tôi nhẹ quá. Tôi cứu cha tôi về đó, đúng không phải vậy? Rồi ở thời gian á, là tôi khuyên ổng, tôi nói là ba ơi, ba cố gắng, ba hiện hồn về đi, ba hiện hồn về, ba nói với mấy cái bà con trong dòng họ của mình á, là thôi Nguyễn Tấn Dũng ơi, bây giờ biết sai rồi, hỏi Nguyễn Phú Trọng ơi, Nguyễn Xuân Phúc ơi, biết sai rồi, ngài cứ như là bể khổ mênh mông, quay đầu là bến, thấy không? Thôi bây giờ ba, bây giờ nó hỏi sao ba hiền vậy ba? Ba bây giờ ba chết ba biết có thiên đường có địa ngục rồi, bây giờ nói vậy nhưng Thông Lai nó có hiếu lắm. Ba ở dưới đó, đói thì uống nước đồng sôi, khát thì ăn hoặc khát nóng, bây giờ có anh Phân nó cũng đỡ. À, ở trong cái lời mà địa ngục ngã quỷ có một cái đoạn Đức Phật nói, có một con quỷ đó, nó đói, nó sao nó giặt vô ăn cầu tiêu mà cũng không được đó. Chính là tối này ông về ông nói với thầy, ông nói con nói giùm cái con quỷ nó giữ cầu tiêu đó đi, hả? Cái này là lăng bác mà sao không cho bác ăn? Có kinh đó không? Rồi tôi mới chạy lên trển đó, hả? Rồi bữa đó sao mà biết, con có nhớ không? Ba dưới ba la làng quá đó, rồi cái con biết tại sao mà lúc đó con chuẩn bị giải phong qua đó, ba là kêu cứu con nghe ba trúng cái dây điện á. Bởi lúc về điện á, bà nhắc nhở đó, thấy không? Bởi vì nhớ bởi đó rồi chuẩn bị lại đó. Mà trong khi là đói gần chết rồi mà có mấy cục phân, cái nào phân mà thấy ngon lắm, phân này nó ngon lắm, ngon hơn là ở dưới là uống nước đồng sôi, ăn hoàng khắc nóng, thấy không? Thành ra là bữa đó quý vị có nhớ là cha của tôi đã rút cái dây điện không? Thành bữa nay giờ bảo đảm lên có điện rồi đó. Bảo đảm. Ba ơi ba gắn điện giùm đi, tối nay còn lại nữa ba còn hồi hướng cho ba. Giờ có một điều kiện là con sẽ đem hương linh với ba vào đây, con thờ đàng hoàng lắm. Với điều kiện là ba khuyên đi, giờ chỉ có ba thôi, con nói tụi nó không có nghe. Bây giờ chỉ có ba biểu nó chết là nó chết, ba biểu nó sống, bây giờ ba biểu nó nè, Nguyễn Tấn Dũng ơi, con giờ con có mấy trăm tỷ đô la rồi, con có nhà Seattle rồi, thôi con đủ rồi, con đừng có giác nữa. Điều thứ nhất, hôm nay con hướng về mười phương Tam Bảo, con dâng sớ cho cha già dân tộc của con là Hồ Chí Minh. Sinh 1900 mấy quý vị nhớ không? Sinh năm 1900 không biết, tại vì ba con nhiều tên quá. À, nhưng mà cái này để tạm hỏi sao tìm không thấy Hồ Chí Minh. Dạ, nó có tên là Nguyễn Ái Quốc. Sợ sợ coi, ở dưới đang trách. Dạ dạ dạ, ngài Địa Tạng vô Google đó, Nguyễn Ái Quốc. Sợ ra cũng không có Nguyễn Ái Quốc rồi, mà có Nguyễn Tất Thành. Ủa, sợ sợ ra ngồi ngài Địa Tạng đó, không có Hồ Tập Chương nữa. Thôi, đứa nào cũng cha mẹ hết, đưa lên hết, mọi lít lên đi, phải không? Cha làm sao mà cha mà báo một cái đó. Thành ra cho tôi nói cho quý vị biết, nếu mà tự nhiên Nguyễn Xuân Phúc á, mà nó lên tiếng nó đã đảo cộng sản, nó tự động nó lên tiếng Phọt Mô Sa phải bồi thường, rồi nó kêu Nguyễn Tấn Dũng thôi bây giờ mình lấy mỗi người 1 tỷ đô la ra đền thường cho Mô Sa, rồi tự động nó kêu mấy cái cha mà Đặng Hữu Nam gì đó, mấy linh đục mà đang bị lệnh truy nã đó, nó kêu về nó bồi thường lại, rồi mấy cái nhà thờ nó đập phá đó, nó xây cất lại, rồi bắt đầu nó lên tiếng đó, là nó nói là tất cả tụi Trung Cộng phải vào quốc tịch Việt Nam, tất cả những người nào mà muốn hành nghề tại Việt Nam, tất cả công nhân mà làm ở Cao Nguyên, tất cả hành nghề nó bắt chước cái tổng thống Ngô Đình Diệm á, vào quốc tịch Việt Nam hết rồi mới được vào trong đây mới làm việc. Nó học theo cái gương của Ngô Đình Diệm đó, người Tàu cũng ở đó nhưng mà cấp cho quốc tịch Việt Nam, nghe không? Và tất cả những đồng tiền mà có Hồ rồi cũng phải xài tiền, coi như là không được xài tiền Trung Quốc, rồi lên án, rồi bắt đầu kêu nghĩa là Trung Quốc không có được xâm phạm bờ biển, giàn khoan không có được đưa vô đây. Lúc đó rồi chạy qua kêu Mỹ nó về nó cứu nó giúp á, thì tôi bảo đảm ngài mà làm như vậy là tuyên bố từ nay lên án cộng sản về Việt Nam, coi như là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không còn là Đảng Cộng sản, và giải thể Đảng Cộng sản, bỏ điều 4 hiến pháp, và tất cả được quyền bầu cử tự do dân chủ, và do dân tộc Việt Nam tự quyết, 90 triệu đồng bào trong nước tự quyết, và 2 triệu đồng bào hải ngoại cùng nhau xây dựng đất nước, lên án và bảo vệ, và hiệp định Thành Đô này không còn giá trị gì, chúng tôi không còn là Đảng Cộng sản nữa, chúng tôi là Đảng của dân tộc Việt Nam. Thì ngày đó tôi bảo đảm với ba là con đem ba vô đây, cô xây cho một cái đài rất là lớn, thờ luôn. Mà giờ ông nói giờ tao chết lấy đâu thờ, tôi kiếm ông Minh Như tôi thờ thế. Được không quý vị? Rồi nghe đã quá, tôi giải thích vậy chắc là được rồi đó, tôi hiếu lắm mà. Rồi hồi hướng. Nguyện cho ba tôi Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc tối nay về gõ đầu Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng, gõ hết 2 triệu đảng viên, phải không? À, và cho nên là coi như mà hả, ông gõ thiệt mà mấy ngày mai mà tự động tự nó tuyên bố là coi như nó thả là bà mẹ nấm nè, à, nó thả Hòa Thượng Quảng Độ nè, nó thả luôn cả mấy linh mục nè, nó bỏ tiền ra bao nhiêu tiền nó vơ nó vét nè, nó bỏ luôn cái lực mà coi như là dụ dỗ người ta mà coi như có tiền có đô la ra vay mượn đó, phải không? Là tôi bảo đảm mà tôi đem Hồ Chí Minh vô đây tôi lễ tôi lại liền á, tôi không lại Địa Tạng nữa mà tôi lại Hồ Chí Minh đó, tại ba tôi đã tỉnh rồi. Được không? Bữa nay nghe rõ ràng chưa? Rõ ràng về hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi nói kỹ nha, bữa nay có đi thì cũng đi nhẹ nhẹ thôi nha. Ha 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 ha